Chương 170. Đỉnh cao nổi lên. Chương 170. Đỉnh cao nổi lên. Lý Thanh phòng bên trong, ánh sáng có chút lờ mờ, mặc dù bên ngoài nóng bức rực người, nhưng dị thường thanh lương, gian phòng bốn góc cũng trưng bày đại một buồn, bên trong đựng lấy màu xám trắng khối băng, đây là Lý Thanh vài ngày trước dùng hết nghề chính chế độ băng kỹ thuật làm ra, loại này giá rẻ thực dụng mùa hè nóng được phương thức một khi đẩy ra, lập tức vang dội toàn bộ Sa Châu, một ít khíu giác bén nhạy thương nhân lập tức mở ra băng ẩm cửa hàng, tựa như năm đó Lý Thanh tại bên trong. Lý Thanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhẹ nhàng nắm trên ngón trỏ khớp xương, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, khóe miệng ngậm lấy ý cười, sau lưng hắn, 10 cái thân binh tay đè tại cán đao bên trên, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài một trượng người, đặc biệt là Vũ Hành Tố, trong mắt nhóm lửa, hắn cảm giác nhạy cảm đến, trên lưng mình mũi tên kia chính là người này chỗ bắn, ngoài một trượng, Lệ Phi Thủ Du đang tò mò đánh giá trong chậu khối băng, mặc dù đỉnh núi tuyết bên trên tuyết trắng mênh mang, nhưng có thể vận đến Sa Châu không thay đổi, cái này sẽ làm thế nào đạt được? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Lý Thanh thấy hắn nhìn chăm chú khối băng nửa ngày mà không hiểu, không khỏi cười nói, đây chẳng qua là điều trùng tiểu kỹ. Lệ Phi tướng quân nếu có hứng thú, đem Diêm Tiêu bỏ vào trong nước thử một chút, liền biết. Lệ Phi Thủ Du nâng người lên ha ha cười nói, đô đốc quá khen, Thủ Du chỉ là một giới trùm thổ phỉ mà thôi, không thể nói là tướng quân. Dừng một chút, hắn hàm xúc nói, ta hôm nay còn phải chạy trở về, ta cùng đại ca hẹn xong, nếu ta hôm nay không quay về, hắn liền sẽ xuất quân từ Đôn Hoàng lỗ hổng bên trong giết vào đây, tiếp ta trở về. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, Thủ Du minh nói hay lắm nghiêm trọng, nếu người đến, cái kia lỗ hổng cũng không cần phải lưu lại, ta đã hạ lệnh bắt đầu điền xây, chỉ sợ lệnh huynh hữu tâm cũng vào không được. Lệ Phi Thủ Du sắc mặt biến hóa, vội la lên, vừa mới cái kia thái giám lời nói, dùng lần trước lấy đi chi vật đến đổi ta lão nương, chẳng lẽ không tính sao? Cái kia tự nhiên chắc chắn. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, thế nhưng chỉ là dùng để đổi lấy ngươi lão nương, vậy còn ngươi? Nếu Thủ Du huynh đến Sa Châu làm khách, ta há có thể không tận tình địa chủ hữu nghị, lưu thêm Thủ Du huynh ở vài ngày. Lệ Phi Thủ Du bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, đô đốc, hai nước tranh chấp không chém xứ, cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Lớn mật. Lý Thanh sau lưng Vũ Hành Tố một tiếng gầm hét, bên cạnh hắn các huynh đệ nhao nhao rút ra trường đao, vây quanh Lệ Phi Thủ Du, rét căm căm lưới đao chỉ vào hắn. Lý Thanh không nói lời nào, cũng không ngăn lại, chỉ lặng lặng mà nhìn xem hắn, bọn họ không phải nước, hắn càng không phải là khách, cũng chỉ như chính hắn lời nói, một giới trùm thổ phỉ thôi, rằng con đường này, Lệ Phi Thủ Du rốt cục thở dài một hơi nói, đô đốc mới tới Sa Châu, ta đạo đãi khách cũng không khá hơn chút nào, cũng được, vậy ngươi nói cái giá đi. Lý Thanh lập tức khoát tay áo, chúng thân vệ rút lui đến phía sau hắn, lúc này mới cười mị mị nói, ngồi, mời ngồi xuống. Thủ Du huynh có thể nói như vậy, cũng đủ thấy ý chí bằng thẳng. Hắn lấy một cái chén trống không, rót một chén trà đá, tự tay phụng đến trước mặt hắn bàn con bên trên. Lúc này mới về vị cười cười nói, điều kiện đây chỉ có hai cái, Thủ Du huynh có thể hai chọn một. Lệ Phi Thủ Du đông nhiên hiểu được, chỉ sợ Lý Thanh nắm lấy mẹ của mình chỉ là cái mồi, càng không phải là vì đổi về bị cướp vật tư, xem ra hiện tại mới là hắn mục đích thực sự. Hắn thật dài hít một hơi, trầm giọng nói, đô đốc không ngại nói thẳng. Lý Thanh nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, lựa chọn thứ nhất là các ngươi quy thuận triều đình, trước kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chờ một chút. Lệ Phi Thủ Du ngừng lại Lý Thanh câu chuyện, nói, để chúng ta quy thuận triều đình không biết là đô đốc ý tứ vẫn là tiết độ sứ ý tứ, có lẽ thật đúng là triều đình ý tứ. Trước mắt là ta ý tứ, nhưng ta sẽ vì các ngươi hướng về phía triều đình cầu tình. Lệ Phi Thủ Du cúi đầu trầm mặc, trong mắt toát ra gian nan mà vẻ phức tạp. Đồng nhiên, hắn lại ngẩng đầu lên nói, kia điều kiện thứ hai là cái gì? Lý Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, gàn tương chữ, cái thứ hai đầu chính là lại thêm 3 vạn quan tiền đến chuộc Thủ Du huynh. 3 vạn quan. Lệ Phi Thủ Du nghẹn ngào kêu lên, từ đầu năm đến bây giờ chúng ta hết thể mới để dành hơn 3 vạn quan, Lý đô đốc cũng quá tâm đen. Lý Thanh bỗng nhiên toàn thân thả lỏng, ngẩng lên trên ghế nở nụ cười, ánh mắt lại nhìn qua nóc nhà nói, làm ăn tự nhiên muốn song phương đều có thể tiếp nhận, vậy ta lại để cho một bước, ít nhất 2 vạn quan, chúng ta một tay giao tiền, một tay thả người. Lệ Phi Thủ Du trong mắt bỗng nhiên hiện lên một nét khó có thể phát hiện lệ mang, chậm rãi gật đầu nói, tốt à, ta đáp ứng điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, tha thứ ta không thể toàn mệnh, ta cái này phái một người trở về thông chi huynh trưởng ta, để hắn chuẩn bị tiền vận, ngay tại Đại Tuyết Sơn hạ giao nhận. Lý Thanh song trưởng một kích, quả quyết nói, một lời đã định, giống như ngươi lời nói, chúng ta ngày mai giao dịch, chỉ là hôm nay trước tạm ủy khuất ngươi một chút. Lệ Phi Thủ Du bị dẫn đi sau đó, Lý Thanh chắp tay sau lưng tại đi qua đi lại, trong đầu đang câu vẽ lấy hành động mỗi một chi tiết nhỏ, hắn bỗng nhiên quay người đối với Vũ Hành Tố nói, đem Lý Tự Nghiệp cùng Điền Chân hai vị tướng quân mời đến, nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Điền Chân là Lý Thanh chưa đảm nhiệm Sa Châu đô đốc trước, đậu lư quân thực tế tối cao tướng lĩnh, thành đô huyện người, là một người quả nghị đô úy, gần 40 tuổi, ngày thường cũng cao lớn uy mãnh, thích dùng một cái mặt đao, vốn là lũng hữu trong quân đô úy, thân kinh bách chiến, bởi vì làm người ngay thẳng mà vì Hoàng phủ Duy Minh không thích, bị xuống một cấp biếm đến đậu lư quân bên trong đến, nhưng hắn lại sâu chịu Lý Thanh xem chúng, đem hắn cùng Lý Tự Nghiệp cùng nhau để vị chính mình tả hữu phó tướng. Khoảng một khắc đồng hồ sau đó, Điền Chân cùng Lý Tự Nghiệp liền từ quân doanh vội vàng chạy tới Lý Thanh công sở, hai người này đều là mạch đao tướng, tuy là mới gặp, lại cùng chung chí hướng, hai người vào phòng, dường như hai đoạn đen tháp, lập tức đem trước cổng chính ngăn chặn đến mưa gió không loạn. Hai người đồng thời hướng về phía Lý Thanh thi lễ, tham kiến đô đốc. Lý Thanh cười khoát tay áo, không cần đa lễ, hai vị tướng quân mời ngồi. Ti bút nhanh chóng cấp hai vị đại hán dùng chén lớn lên Tuyết Nghê, Lý Thanh làm dấu tay xin mời cười nói, đây chính là ta làm giàu chi vật. Điền Chân nhìn Tuyết Nghê nửa ngày, đông nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ đô đốc chính là Thành Đô Vọng Giang quán rượu Lý Đông chủ? Lý Thanh kinh ngạc, Điền tướng quân làm sao biết? Điền Chân ha ha cười to, ta chính là Thành Đô người, làm sao lại không biết? Năm đó Tuyết Nghê thương chiến, ta vừa vặn về nhà thăm người thân, cho nên biết. Lý Thanh nở nụ cười hớn hở nói, như thế, càng không phải là người ngoài. Mắt thoáng nhìn, đã thấy Lý Tự Nghiệp chính nhìn xem Tuyết Nê ngẩn người, không khỏi cười nói, chắc hẳn Tự Nghiệp là lần đầu tiên ăn, ta đây chính là chính tông tiểu Lý Ký Tuyết Nê, ngay cả hoàng thượng ăn cũng không sánh nổi nó. Một lát, hai người phong quyển tàn vân bình thường đem Tuyết Nê ăn đến không còn một mảnh, hai người lau miệng liền hô đã huyền, Ti Bút đi lên đem cái chén không lấy đi. Lý Thanh liền cấp Vũ Hành Tố đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức mấy cái thân binh cẩn thận từng ly từng tí nhấc đến một tấm đại mục đài. Lý Thanh cười cười nói, đồ ăn qua, dưới đây nên nói chuyện chính. Nhị tướng đồng thời đứng lên, nhìn qua tấm kia đại mục đài, biểu lộ đều bình thường nghiêm túc, chỉ thấy trên sàn gỗ dùng bùn cùng tảng đá tích tụ ra sông núi địa hình, điền chân chỉ vào một phương dùng gỗ làm thành chỉ cả kinh nói, đây là Đôn Hoàng huyện a. Còn có cái này, ngón tay hắn một vịnh hình trăng lưỡi liềm nhỏ đầm, thương phấn kêu to, đây chính là Nguyệt Nha Tuyền a. Ánh mắt của hắn hướng hạ du đi, trong mắt càng ngày càng kinh ngạc, liên thanh tán thưởng, phía trên này ngay cả Cam Tuyển Thủy cùng Đại Tuyết Sơn cũng có. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, đô đốc, loại này địa đồ ta vẫn bình sinh đầu gặp, thế nhưng đô đốc phát minh sao? Lý Thanh cười không đáp, cái này tự nhiên chính là sa bản, là hắn sai người dùng thời gian 10 ngày chế tác mà thành, nhưng vẫn là tương đối thô lậu, độ chính xác cũng không cho phép, chỉ miễn cưỡng có thể dùng. Hắn thấy Lý Tự Nghiệp trầm tư không nói, liền cười hỏi, Tự Nghiệp cũng biết? Lý Tự Nghiệp nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ta chỉ nghe nói Hán Mã Việt có túng gạo thành núi, nhưng cũng chưa từng thấy qua vật thật, chẳng lẽ đô đốc chính là từ nơi đó đến gợi ý sao? Lý Thanh lại ngây ngẩn cả người, cái này sa bản vốn là hậu thế vật thường dùng, hắn ngược lại thật sự là không biết Đông Hán Mã Viện liền dùng qua, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói tránh đi, mời hai vị tướng quân đến, là muốn thương lượng một chút bình phỉ sự tình. Lý Tự Nghiệp cùng Điền Chân liếc nhau, không kềm nổi kinh ngạc nói, chẳng lẽ đô đốc cũng không muốn cùng hắn trao đổi nghị hòa sao? Lý Thanh lại lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ta bắt bọn họ lao nương bản ý chính là muốn đem bọn họ dẫn tới nhất cử tiêu diệt, không ngờ bọn họ lại đưa ra trao đổi, nếu như ta không đoán sai, bọn họ kỳ thật cũng không có lòng trao đổi, đơn giản người trước tiên đem người đổi về đi, mới hạ thủ đoạt lại tiền vật, nếu không cần gì phải lệ phi thủ du tự mình đến, bất quá là muốn lơ là ta thôi. Điền Chân bờ môi giật giật, thấp giọng lắp bắp nói, chỉ là như vậy làm, chỉ sợ có hại đô đốc thanh danh. Lý Thanh vô vỗ bả vai hắn, nói cảm ơn, ta biết Điền tướng quân là lo lắng danh dự của ta, không sao, diệt mã phỉ, lại lấy ra 100-200 cái tội ác tài trời, tại Hà Tây trên đường trước mặt mọi người chặt đầu của hắn, chỉ sợ đến lúc đó ta liền sẽ thành vạn gia sinh phận. Ta tán thành đô đốc ý nghĩ, đối với đám này mã phỉ, quyết không thể có nửa ngón tay mềm. Bên cạnh Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, không biết đô đốc có gì kế hoạch. Lý Thanh mỉm cười, dùng ngón tay chỉ điểm một cái xa bản gần nhất một ngọn núi nói, ngọn núi này gọi Thanh Dương núi, ở vào Cam Tuyển thủy thượng du, tại Đại Tuyết Sơn đông nam khoảng 80 dặm, ta phái ra trinh sát phán đoán, mã phỉ hang ổ ngay tại ngọn núi này bên trong, chờ một lát lệ phi thủ du lại phái một người trở về báo tin, ta đã để Bạch Hiếu Đức phái dưới tay hắn trinh sát đội đi theo dõi, nếu xác định lời nói. Nói đến đây, Lý Thanh tiện tay đem tòa kia Thanh Dương núi rút lên, cười lạnh nói, bọn họ muốn cướp tiền lương của ta, ta liền đi mang hắn hang ổ, bọn họ như chạy đến cứu, ta lại quay đầu đánh hắn trở tay không kịp. Bạch Hiếu Đức phái đi trinh sát đội khoảng 50 người, cầm đầu sĩ quan là một người giáo úy, họ Đoàn, tuổi chừng 16-17 tuổi, ánh mắt của hắn sắc bén, mũi tựa như lao tước, bờ môi hơi nhếch lên, vốn là trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ làn da tại Tây vực từ từ cắt vàng bên trong trở nên đen nhánh mà thô ráp, lại có vẻ tự tin mà kiên cường. Hắn vốn là văn nhân xuất thân, 2 năm trước bên trong Minh Kinh khoa tiến sĩ, lại xếp bút nghiên theo việc binh đao, dự an Tây đi bộ đội, ra sức vì nước, nói đến đây, chắc hẳn quen thuộc đường sử người đều đoán được hắn là ai, ta không làm trò bí hiểm, người này chính là đại đường danh tướng Đoàn Tú Thực, Đoàn Tú Thực, tên chữ là Thành Công, lập đại công, thủ Kính Châu thứ sử, phong tước Trương Dịch quận vương, sau đó nắm toàn bộ Tây Bắc quân chính 4 năm, uy danh truyền xa, thổ phiên nghe tin, đã sợ mất mật, càng không dám xâm phạm biên giới một bước. Nhưng lúc này, hắn còn vừa mới đi bộ đội 2 năm, tại Bạch Hiếu Đức dưới trướng nghe lệnh, bởi vì hiểu thổ phiên tiếng nói được bổ nhiệm làm trinh sát giáo úy, lần này theo quân trợ giúp Sa Châu, hắn chính là 3000 tiểu binh bên trong một viên. Giữa trưa lúc, hắn tiếp vào Bạch Hiếu Đức mệnh lệnh, để hắn xuất bản đội tiến đến theo dõi chủng thổ phỉ phái trở về báo tin người, 50 người giám thị một người, này cũng không khó. Chỉ xa xa đi theo là được Đại Tuyết Sơn tại Sa Châu ngoài trăm dặm, trên thực tế là Kỳ Liên Sơn dư mạch, nó cũng là đại đường cùng thổ phiên dưới núi, qua rồi Đại Tuyết Sơn, cũng liền tiến vào thành tảng cao nguyên, độ cao so với mặt biển dần dần lên cao, một mạch đi về phía nam, dãy núi kéo dài ngàn dặm, vô số. Trên ngọn núi tuyết trắng mênh mang, quanh năm không thay đổi, nhưng độ cao so với mặt biển chỗ thấp tuyết tan lại mang đến nhiều nước, liên tục không ngừng bổ sung hồ nước giang hà, hướng chạy Sa Châu Cam Tuyển thủy cũng bởi vậy mà tạo ra đường cao tông long sóc năm thứ 3, tự thổ dục hồn, nay Thanh Hải đông bộ, bị thổ phiên diệt vong sau đó, thổ phiên thế lực lập tức đẩy lên Hà Lũng địa khu. Đường cùng thổ phiên tại hành lang Hà Tây bên trên lợi dụng Kỳ Liên Sơn làm danh giới, Kỳ Liên Sơn vắt ngang ngàn dặm là phòng ngừa thổ phiên xâm lấn tấm chắn thiên nhiên, nhưng nó một nam một bắc lại là thổ phiên tiến quân hai cái cửa tử. Mặt phía nam, Đường Triều bố trí Lũng Hưu tiết độ phủ, trần trọng binh phòng ngừa thổ phiên đột tiến Lũng Hưu, uy hiếp Trường An, nhưng khai nguyên 29 năm, thổ phiên công chiếm Thạch Bảo Thành, nay Tây Ninh, sau đó, đại đường tại Lũng Hưu chiến cuộc bên trên liền ở vào mà mặt phía bắc, vòng qua Đại Tuyết Sơn, Tây vực môn hộ Sa Châu liền đầu tiên xuất hiện ở trước mắt, công chiếm Sa Châu, cũng liền đoạn mất Tây vực cùng Trung Nguyên liên hệ, vị trí địa lý tầm quan trọng cũng liền có. Thế nghĩ, qua rồi Đại Tuyết Sơn, liền tiến vào thổ phiên địa phận, Đoàn Tú Thực xuất linh thủ hạ một mạch trốn trốn tránh tránh, hành động cực chậm, lại hướng đông nam đi 80 dặm, lúc này trời đã sắp tối rồi, quả nhiên, kia báo tin người tại ven đường nhìn quanh sau một lúc, từ một cái lối nhỏ lên Thanh Dương núi. Từ một khối nham thạch to lớn phía sau, lóe ra Đoàn Tú Thực cao tráng thân thể, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, tại một tấm trên tờ giấy trắng dùng than tuổi nhanh chóng vẽ xuống báo tin người lên núi chỗ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lại qua một khắc đồng hồ, phòng trường người kia tiến vào Thanh Dương núi chỗ sâu, rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ, Đoàn Tú Thực nhẹ nhàng vung tay lên, xuất lĩnh thủ hạ rời đi Thanh Dương núi, dọc theo chạy xiết cam tuyển thủy hướng về phía đường về chạy đi. Mặt trời đã lặn, bầu trời hiện lên mở nhạt sắc, chân trời, một cái trắng sáng mây mang dần dần bắt đầu trở nên u ám, trên đất thủy khí bắt đầu trở nên lạnh ngưng kết, phía sau bọn họ trong rừng cây tràn ngập bao quanh mê vụ, cam tuyển thủy hai bên bờ bao phủ tại sương mù mông lung bên trong, không khí trong lành giá rét, trong trẻo nguyệt nhi từ từ thăng lên phương tây bầu trời, tại nham thạch bên trên bỏ ra từng đạo bóng đen. Khoảng chạy gấp 10 dặm, cam tuyển thủy dường như một cái phát xong tỷ khí trợ phù, tại thê tử trong tiếng cười lạnh từ từ trở nên hòa hoãn. Mọi người dừng lại. Đoàn Tú Thực dương một tay lên, nói: "Ăn chút lương khô lại ở mở ngựa, nghỉ ngơi một hồi lại đi." Nơi này là dòng nước nhất nhẹ nhàng địa phương, mọi người nhao nhao nhảy xuống ngựa, trực tiếp đem giày ủng dẫm nhập lạnh buốt nước sông, nhân hòa ngựa cùng nhau nâng ly ngọt chi thủy, liền như một đám ở lâu hoang nguyên, chịu đủ khát khô nội khổ người, miệng lớn uống vào quỳnh tương ngọc dịch. Đồng nhiên, một người trinh sát la hoảng lên: "Đoàn giáo úy, ngươi mau đến xem." Đoàn Tú Thực nghe tiếng mà đi, chỉ thấy nửa sáng nửa tối trong hoàng hôn, tại một khối nham thạch bên cạnh có mấy chồng chất phân ngựa, có thể tại phân ngựa bên cạnh thình lình nhìn thấy vô số dấu chân, trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi, nhặt một cây gậy hướng về phía phân ngựa chọn đi, vẫn là tươi mới, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, còn có những cái kia dấu chân cũng như nhau, nói cách khác, một canh giờ trước, có một đám cưỡi ngựa người đi qua nơi này. Bọn họ là ai? Đoàn Tú Thực đứng thẳng lưng lên, lòng nghi ngờ sinh nhiều, chẳng lẽ là mã phỉ sao? Hẳn không phải là, mã phỉ bọn họ bình thường không đi đường này, hẳn là vẫn hướng bắc đi, qua Đại Tuyết Sơn. Hắn lại tả hữu tìm một lần, đột nhiên hắn lại nhìn thấy một chuỗi rõ ràng dấu chân sau khi lên mở, vẫn biến mất tại 50 bộ bên ngoài trong bụi cỏ. Tại trong bụi cỏ, hắn dường như mơ hồ nhìn cái gì, chỉ là sương mù dày đặc, hắn thấy không rõ lắm. Mau cùng ta đến. Hắn trầm thấp hô một tiếng, nhanh chóng chạy lên bờ đi, mấy bước liền vọt tới trong bụi cỏ. Hắn bỗng nhiên dừng bước, con ngươi kịch liệt thu nhỏ, tại trong bụi cỏ lặng lặng nằm một cái ủng ra, đinh lấy thiết trưởng, giày đã bị tảng đá bật đi. Đây là người thổ phiên thường mặc giày, sát thực nói, là một cái thổ phiên binh sĩ ủng chiến. Một cái ý niệm trong đầu từ Đoàn Tú Thực trong đầu dâng lên, thổ phiên trinh sát. Chẳng lẽ mình phát hiện thổ phiên quân trinh sát? Hắn lúc này quyết đoán, đem Thanh Dương núi bản đồ giao cho hai cái huynh đệ, cũng dặn dò, các ngươi hiện tại lập tức trở về, đem này bản đồ giao cho Bạch tướng quân, cũng nói cho hắn biết, chúng ta có thể phát hiện thổ phiên quân trinh sát, nhưng không dám khẳng định, cần đuổi theo xác nhận. Kia hai tên binh sĩ đáp ứng, tiếp nhận bản vẽ, chạy vội bên trên ngựa, hướng về phía xa châu phương hướng lao vụt mà đi. Đoàn Tú Thực gặp bọn họ đi xa, nhẹ nhàng vung tay lên, dẫn đầu mọi người vượt qua sông nước, dọc theo dấu vó ngựa đuổi theo. Màn đêm đã giáng lâm, bọn họ cô độc đặt mình vào tại mênh mông giữa thiên địa, dần dần biến mất tại nồng đậm sương đêm bên trong đêm tại chiến mã lao vụt chúng qua đi. Đoàn Tú Thực xuất lĩnh một đám đường quân, nhỏ bé sừng sững tại một tòa bằng phẳng hình tròn trên gò núi, bọn họ đồng loạt nhìn qua ánh dạng đông từ từ xuất hiện, bầu trời trong trẻo, vạn dặm không mây, mặt trời mọc, chói lọi nhàn nhạt, cũng rất trong trẻo, phong đã chuyển hướng phương đông, sương mù bị thổi tan, bốn phía rộng lớn, thê lương mặt đất tắm rửa tại xào xạc lãnh quang bên trong. Dấu vó ngựa ngay tại vùng này biến mất, dựa vào trực giác, Đoàn Tú Thực cảm giác được bọn họ muốn truy mục tiêu liền tại phụ cận, hắn ánh mắt lợi hại tại bốn phía du lịch. Từ xa núi nhìn thấy bờ sông, lại từ bờ sông chuyển tới rừng rậm, đồng nhiên hắn phát hiện phương xa trong bóng cây có một đoàn đen xì cái bóng tại di chuyển nhanh chóng, phương hướng chính là hướng bọn họ bên này mà đến, càng ngày càng gần, Đoàn Tú Thực từ ngựa đạp bên trên đứng lên, dùng thật dài đầu ngón tay tại chính mình. Ánh mắt sáng ngời phía trên lên cái tròi hóng mát, hắn thấy rõ, hắn nhìn tới không phải cái bóng, cũng không phải điểm đen, mà là một đám cưỡi ngựa người, nhân số đông đảo, khoảng 40-50 kỵ, trường mâu nhọn tại nắng sớm hạ hàn quang lập lòe. Dường như trên trời nghị từng khóa lấp lóe tiểu tinh tinh đã trăm bước, đúng là thổ phiên quân, bọn họ chẳng những không có giảm tốc, ngược lại giơ cao chiến đao cùng trường mâu, lớn tiếng gọi hét lên, hướng về phía bên mình vọt. Tới, cũng là trinh sát đội, nhưng Đoàn Tú Thực chợt nhớ tới thổ phiên quân một cái quy luật, trinh sát đằng sau, tất có đại đội, hắn lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ thổ phiên quân tới rồi sao? Muốn đánh lén xa châu sao? Trên trán của hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Nội y đã ướt đẫm. Không được, muốn nhanh đi về báo cáo. Nhưng dường như đã không còn kịp rồi, phía sau hắn cũng xông ra 40-50 kỵ, chung vào một chỗ lại có trăm kỵ nhiều. Là chính mình gấp hai, bọn họ là muốn giết chính mình diệt khẩu, nhất định là như vậy. Đoàn Tú Thực lặng lặng chờ lấy, tất cả đường quân cũng từ từ rút đao ra khỏi vỏ, cài tên lên nỏ, ngay tại thổ phiên quân cách mình chỉ có 50 bộ thời điểm, Đoàn Tú Thực đột nhiên rút đao hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, lao ra báo tin." Chương 171, tập kích bất ngờ thổ phiên quân. Chương 171, tập kích bất ngờ thổ phiên quân. Một chi đường quân khoảng 300 kỵ binh, chính vây quanh hai chiếc xe ngựa hướng về phía Đại Tuyết Sơn xuất phát, phía sau bọn hắn đi theo một chi thật dài la ngựa đội, đây là cùng mã phỉ bọn họ hẹn xong dùng tiền vật trao đổi con tin đội ngũ. Trên xe ngựa tự nhiên chính là Lệ Phi Thủ Du mẹ con, Lệ Phi Thủ Du ngồi ở phía sau một chiếc xe ngựa bên trên, xe ngựa sốc này, hắn nghiêng tại xe trên vách, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua chập trùng núi xa, trong ánh mắt sắc bén không có, lại nhiều hơn một phần điệu hiệu, con đường này hắn không biết đi qua bao nhiêu lần, trên đường một thạch một cây hắn đều rõ ràng trong lòng, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy dị thường lạ lẫm, dường như đây là một cái không có cuối đường ban đêm, nhìn không thấy tiền đồ, cũng nhìn không thấy qua mình, nhưng hắn biết rõ, tiền đồ nhất định là sửa đổi, hắn hơi mệt chút, rất mệt mỏi, đoạn mệt mỏi, nhưng bọn hắn lại không có đường về, cũng không có lựa chọn. Sớm muộn cũng có một ngày đem rơi vào sườn đồi hạ vực sâu. Hôm qua xa châu đô đốc một câu phảng phất là một cái bó đuốc, tại từ từ bắt ngát trong đêm trường, để hắn thấy được một tia ánh sáng, cũng ngửi được một tia hy vọng, quy thuận triều đình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lệ Phi Thủ Du tự rêu lắc đầu, một cái nhỏ đô đốc miệng hứa hẹn, làm sao có thể đến rơi trên tay bọn họ đầy giấy nợ máu, cái này một đường quang minh là như vậy suy yếu, không được đội xe đã gần Đại Tuyết Sơn, Lệ Phi thủ du ngồi thẳng eo, ánh mắt hướng về phía Đại Tuyết Sơn phía đông. Kia một chỗ núi trâu ngắm đi, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, hắn nhìn thấy, sân khẩu cây kia trên đá lớn cây nhỏ không có, nói cách khác, đại ca đã làm tốt tất cả chuẩn bị, Lệ Phi thủ du không kềm nổi cười lên, hắn đang cười xa châu tân nhiệm đô đốc vụng về kế sách, thế mà muốn phá thành tường đến dụ chính mình qua, lần trước hắn đã trúng chính mình kế điệu hồ ly sơn, kết quả bị hắn may mắn thoát khỏi, lần này lại để cho hắn nếm thử cái gì gọi là cả người cả của đều không còn, hắn như muốn nhân cơ hội bưng chính mình hang ổ liền theo hắn đi được rồi, hắn vừa đi, xa châu tất nhiên trống rỗng, chính mình lại phản qua tay đến bưng nơi ở của hắn là được đội xe đã tiến vào Đại Tuyết Sơn khu vực, đi tới một mảnh trống trải nơi, đối diện một con ngựa lao đến, ngay người hơ hai tay, la lớn, nhà ta thủ lĩnh có lệnh, ngay tại này trao đổi, mời quý phương phái một người đến đây hiệp đàm. Ngay tại tiến đến trao đổi đường quân đội ngũ rời đi Đôn Hoàng thành không đến nửa canh giờ, một cái khác giữ đường quân dọc theo Cam Tuyển thủy lặng lẽ hướng về phía đông nam hướng về phía bốn lượn mà đi, không chống trận lôi vang, không có tinh kỳ pháp phối, không có dòng giặc tuyên thệ trước khi xuất quân chi tử, tại trời nắng chang chang bên trong, tựa như một cỗ dòng lũ đen ngòm, xanh xám sắc khôi giáp dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lóe, đây là một chi 3000 người đường quân đội ngũ, mục tiêu của bọn hắn là Thanh Dương núi Mã Phỉ Hang ổ, nhưng hành quân tốc độ lại không nhanh, dường như đang chờ đợi cái gì. Trên lưng ngựa Lý Thanh ánh mắt nghiêm trọng, bờ môi kéo căng thành một đường thẳng, thần sắc nghiêm túc dị thường, ngày xưa tùy ý tiếu dung giờ khắc này ở mặt bên trên biến mất, hắn ngắm nhìn mênh mông vô bờ thành tảng cao nguyên, dậm dặm ngàn dặm, không có một chỗ người ở, nhưng hắn thấy, dường như kia lóe ra lam hào quang màu tím núi tuyết đằng sau, một chi trùng trùng điệp điệp thổ phiên kỵ binh chính hướng về phía xa châu đánh tới. Lý Thanh trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo âu, trời chưa sáng lúc, hắn đạt được trinh sát khẩn cấp báo cáo, tiểu đội trinh sát có thể phát hiện thổ phiên quân tung tích, nhưng không có trông thấy người, từ ngựa về số lượng xem có chừng trăm người, có thể là trinh sát, nếu thật là thổ phiên trinh sát, cũng liền mang ý nghĩa thổ phiên quân sắp xuất hiện, nhưng Đôn Hoàng huyện thành tường chưa hoàn toàn sửa chữa phục hồi, lại như thế nào có thể ngăn cản được, huống chi bên cạnh còn có một đám nhìn chằm chằm Mã Phỉ, loạn trong giặc ngoài, tựa hồ cũng tại cùng một thời khắc bộc phát. Dương Minh, ta xem không nhất định là thổ phiên trinh sát, cũng có thể là biên cảnh du lịch trạm canh gác, dù sao nơi đó là thổ phiên địa giới. Phó tướng Lý Tự Nghiệp nhìn ra Lý Thanh trong lòng sầu lo, dùng ngựa đi lên an ủi hắn, Lý Tự Nghiệp lâu tại biên cương, đối với thổ phiên quy luật hiểu khá rõ, hắn cười cười lại nói, nếu là trinh sát, đằng sau tất nhiên sẽ có thổ phiên đại đội, mà thổ phiên khấu một bên phần lớn lựa chọn mùa thu, khi đó cuối thu ngựa ngập, lúa thành thục, nhưng bây giờ đang là giữa hè, ta cho rằng khả năng không lớn. Lý Thanh nghe vậy, cũng cười khổ một tiếng nói, ta lại làm sao không hy vọng là như thế này, nếu không bên này nạn trộm cướp chưa tốt, bên kia địch nhân lại đến, bằng vào chúng ta còn con này mấy ngàn người, lại như thế nào có thể hai đường tác chiến. Lý Tự Nghiệp cởi mở cười một tiếng, một chi là Mã Phỉ, đáng hợp, Dương Minh sao phải đưa nó để ở trong lòng, lại nói ngươi không phải còn lưu lại hơn 1000 người tại xa châu sao? Lại thêm không cần lo lắng, về phần không biết địch nhân, Hạng Hiên đã đi trợ giúp, đến cùng có hay không thổ phiên quân rất nhanh liền sẽ có đáp án. Đúng, có Trương Tuần cùng 1200 tên đậu lư quân tại, lại có lao tướng Điền Trân, mình còn có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ đến đây, Lý Thanh eo ưỡn một cái, tinh thần tỉnh lại, mặt bên trên lại khôi phục hắn quen có tự tin, hắn quay đầu hướng các binh sĩ cao giọng cười nói, chúng ta có uy mãnh vô địch mạch đao quân, có tiến pháp tinh lương cung nỏ đội, còn có không tiên không phá vỡ thiết kỵ, chúng ta đại đường quân đội cho tới bây giờ liền không sợ bất luận cái gì địch thủ. Đô đốc nói đúng lắm, chúng ta cho tới bây giờ không đánh qua đánh bại. Mười mấy cái lao binh tự tin lại hưng phấn đáp lại nói. Một thất chiến mã từ đội ngũ trước lao vùn vụt mà qua, một mạch hô to, thanh âm dần dần đi xa, mọi người bảo trì đội hình, không cần tụt lại phía sau. Cùng từ Đại Tuyết Sơn rộng lớn vô ngần bằng phẳng hình dạng mặt đất so với, Cam Tuyển thủy ven bờ một dãy dãy núi chập trùng, khe danh tung hành, mảng lớn rừng rậm liếc mắt trông chờ không thấy một bên, rất dễ ẩn tàng cùng tranh né, nếu như thổ phiên quân đánh lén xa châu, thường thường liền sẽ đi đầu này mật đạo. Lại đi nửa canh giờ, vượt qua một đoạn dốc đứng vách núi, nơi này, Cam Tuyển thủy từ sườn đồi bên trên rơi xuống, hình thành một đạo cao 10 trượng thác nước, tiếng vang chấn thiên, truyền ra bên ngoài ba dặm, trong không khí màu trắng hơi nước tràn ngập, hai bên bờ cây cối dị thường um tùm, xanh tươi rực rỡ, đám quân đường bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lên một đoạn sườn dốc, chiến mã thuận theo mà nhu thuận, qua rồi đạo này thác nước, đội ngũ bắt đầu tiến vào thổ phiên địa giới, loại này, địa giới hai nước cũng không có cái gì pháp luật văn kiện, chỉ là dùng khá là hiểm yếu địa hình đến làm thiên nhiên đường ranh giới, đương nhiên, người thổ phiên dã tâm là vĩnh viễn cũng không có cái gì đường ranh giới. Lại đi về phía trước, mặt trời đã dần dần đến giữa bầu trời, lòng chảo sông bên trong oi bức dị thường, phảng phất tại nước sông đến nơi đây đã trở nên nhẹ nhàng hòa thuận. Lý Thanh lát nữa gọi qua đoàn tú thực phái tới báo tin trinh sát, roi ngựa một chỉ nói, các ngươi giáo uy nhưng chính là ở chỗ này cùng các ngươi chia tay. Báo tin trinh sát nhìn kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh, lại chỉ vào tảng đá lớn cái khác đống kia phân ngựa nói, hồi đô đốc tra hỏi, chính là nơi đây. Không tệ, không dễ dàng có kết luận, nhất định muốn gặp đến người mới chịu bỏ qua, là cái hợp cách trinh sát. Lý Thanh cũng dùng gậy gỗ đẩy đẩy chồng chất phân ngựa, nhẹ gật đầu, quay người đối với Bạch Hiếu Đức nói, cái này trinh sát giáo uy tên gọi là gì? Về sau có thể trọng dụng hắn. Bạch Hiếu Đức cười nói, người này lấy tiến sĩ thân phận xin vào quân, cao đại soái cũng có chút coi trọng, chỉ là chê hắn dáng vẻ thư sinh quá đồng, mệnh hắn đến sĩ tốt bên trong đi làm đánh, nhưng hắn cũng không chịu thua kém, chỉ ngắn ngủi 2 năm liền tích công lao thăng đến giáo úy. Lý Đô Đốc xem trọng hắn, cũng là hợp tình lý, người này họ Đoàn tên Tú Thực, kinh triệu người. Đoàn Tú Thực. Lý Thanh lại một lần nữa bị chấn kinh, liên quan tới người này câu chuyện, hắn từ nhỏ nghe nói qua, nghĩ không ra lại cũng xuất hiện tại mí mắt của mình hạ, vẫn là cái nho nhỏ giáo úy, trong lòng của hắn tuy khiếp sợ, nhưng trải qua khó khăn chắc trở khiến cho hắn lòng dạ dần dần trở nên thâm trầm, chỉ cười nhạt một cái nói, ta chỉ nói hắn là cái hợp cách giáo úy, về phần hắn là cái gì xuất thân, hắn làm sao ưu tú, chờ ta tự mình nhìn lại nói. Vừa dứt lời, một người thân binh bỗng nhiên chỉ vào bên kia bờ sông gấp giọng kêu lên, đô đốc mau nhìn, bên kia có tình huống. Lý Thanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa xuất hiện hơn 100 cái chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng hướng về phía cái này chạy tới, đi theo ta. Bạch Hiếu Đức vung tay lên, cũng dẫn đầu mấy trăm kỵ binh chuyến nước qua sông, dày đặc móng ngựa tóe lên mảng lớn bọt nước, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Một lát, điểm đen gần, lại là hơn 100 kỵ binh, cầm đầu tựa hồ là tiến đến tiếp ứng quả nghị đô úy Hạng Hiền, trong bọn hắn ở giữa ôm lấy hơn 10 người thụ thương đường quân, chỉ thấy Bạch Hiếu Đức tiến lên hỏi vài câu, liền lập tức đem bọn hắn mang theo trở về. Không đúng, nhất định là có thổ phiên quân, mà lại còn có không ít. Lý Thanh ánh mắt dần dần híp lại, chỉ từ Bạch Hiếu Đức mang theo kinh hoàng sắc mặt, hắn liền đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn kỵ binh nhanh chóng gấp trở về, Bạch Hiếu Đức giục ngựa đến Lý Thanh trước mặt, hít vào một hơi, trấn định một chút tâm thần, thấp giọng nói, sắp thực phát hiện thổ phiên kỵ quân, khoảng 2000 người, nhưng không có soái kỳ, phòng trường chỉ là tiền quân. Lý Thanh yên lặng gật gật đầu, sự tình đã tới, tránh cũng không tránh được. Lúc này, 10 cái thủ thường trinh sát bị mang tới, tiến đến tiếp ứng quả nghị đốc úy Hạng Hiên tiến lên bẩm báo, hồi bẩm đô đốc, chúng ta là tại 20 dặm bên ngoài phát hiện bọn họ, đằng sau không có phát hiện thổ phiên truy mình. Vất vả các ngươi. Lý Thanh ngợi khen bọn họ vài câu, liền tiến đến xem đoàn tú thực tình huống, trên lưng hắn chúng liền hai đao, dây đặc cao giáp cũng bị bổ ra, máu tươi nhuộm đỏ bên trong chiến bào, bọn họ 50 người đầu tiên là bị thổ phiên trinh sát tiền hậu giáp kích, ngay sau đó lại bị 2000 thổ phiên tiền quân vây quanh, 50 người cuối cùng chỉ xông ra 12 người, từng cái trên thân mang thương, đoàn tú thực đau khổ bảo trì vừa phân thần trí, đợi nhìn thấy đến đây tiếp ứng đường quân. Nói rõ tình huống sau đó liền lại giữ không được, hôn mê bất tỉnh. Nhanh đưa bọn họ đưa về Sa Châu, đi nói cho quân y, nếu như không gánh nổi đoàn tú thực tính mệnh, ta liền muốn đầu hắn. Lý Thanh hạ xong mệnh lệnh, quay người tìm đến Lý Tự Nghiệp thương lượng việc này, Lý Tự Nghiệp thở dài, trầm mặc chốc lát nói, nếu như thổ phiên quân tiền quân là 2000 người, vậy lần này đột kích chi địch chí ít cũng có 8000, mà chúng ta chỉ có 3000 người, đúng là cái khảo nghiệm nghiêm trọng a. Dương Minh, Mã Phỉ bên kia liền tạm thời thả một chút a. Vượt qua trước mắt một kiếp này lại nói. Do dự một chút, hắn lại nói, chỉ là nơi này là thổ phiên địa phận, như buộc phát kịch chiến có thể bị thổ phiên tìm được cớ, nói chúng ta đại đường khiêu khích trước, triều đình bên kia có thể sẽ tìm chúng ta phiền phức. Đây đúng là một vấn đề, chiến đấu nếu như tại thổ phiên địa phận khai hỏa, liền biến thành đường triều xâm lấn, đại đường sẽ ở trong chính trị bị động, Lý Lâm phủ lại thêm sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng nếu như thối lui đến Sa Châu, ảnh hưởng sĩ khí không nói, chết người chính là tường thành còn xa xa không có xây xong, làm sao ngăn cản châu chấu thổ phiên quân. Nghĩ đến đây, Lý Thanh âm thầm có chút ảo não, sớm biết kia đoạn tường thành cũng đừng có hủy đi, nhưng hắn lại làm sao có thể liệu đến thổ phiên quân sẽ ở giữa hè thời cơ đến tập. Đương nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thổ phiên đến tiến đánh Sa Châu, nếu như hắn ngăn cản không nổi, Sa Châu nguy cấp, triều đình kia có thể hay không điều An Tây hoặc là Hà Tây quân thậm chí Lũng Hưu quân đến trợ giúp, kia thổ phiên tiến đánh Sa Châu sẽ không phải chỉ là để cái rụt hay, mục đích là xáo trộn triều đình binh lực cùng vật tư bố trí, thậm chí tiếng đông lấy kích tây. Hắn càng nghĩ càng có khả năng, 8000 người đến tiến công Sa Châu cũng không có ý nghĩa gì, mà thổ phiên một lần chiến dịch đầu nhập binh lực ít nhất cũng phải 5 đến 10 vạn, có thể thấy được chủ yếu của nó mục tiêu tuyệt không phải Sa Châu. Lý Thanh lập tức quả quyết nói, không thể lui về Sa Châu, nhất định phải ngay ở chỗ này đem thổ phiên quân chặn đứng, tất cả hậu quả cùng trách nhiệm cũng để ta tới phụ. Hắn nhìn về phương xa mảng lớn nồng đậm rừng rậm cùng chập trùng dãy núi, tựa hồ nghe gặp ù ù tiếng vó ngựa, trong lòng thầm nghĩ, 2000 tiên phong đội, không biết bọn họ sẽ không biết nơi này có một chi 3000 người đường quân. Lý Thanh lắc đầu, hẳn là không biết, chỉ cần bố trí thỏa đáng, cũng chưa chắc không thể lấy ít thắng nhiều. Đại đường Lũng Hưu tiết độ sứ cùng Hà Tây tiết độ sứ đều do Hoàng phủ Duy Minh một người đảm nhiệm, nhưng thường trú Lũng Hưu Châu, vì đem Hoàng phủ Duy Minh chiến lược trọng tâm chuyển tới Hà Tây, thế là thổ phiên tán phổ xích đức tổ tán liền tỉ mỉ chủ tính một nước cơ hiểm, đánh lén Sa Châu. Đây là hắn từ đầu năm liền bắt đầu bố trí chi cục. Hắn thông qua tại Sa Châu thân thổ phiên người khương, cũng phát hiện Sa Châu đậu lư quân dị dạng, binh lực rõ ràng giảm bớt, mặc dù không biết nguyên nhưng hắn bén nhẹ cảm thấy cái này tất nhiên cùng Hoàng phủ Duy Minh có quan hệ, như cầm xuống Sa Châu dẫn đến đại đường tạm thời đổi tướng, vậy hắn Lũng Hưu kế hoạch cũng liền thành công. Đầu tháng 7, tại hắn chuẩn bị bắt đầu tiến đánh đại đường Lũng Hưu hai vị trí đầu tháng, viện trinh Sa Châu đánh lén hành động liền lặng lẽ kéo ra màn che. Thổ phiên hết thảy phái binh 8000 người, chủ tướng là chứ danh đại tướng Thiết Nhận Tất Nặc La, trong đó tiền quân 2000 người đều là khinh kỵ, do thổ phiên mới xuất hiện chi tướng Luận Khắp Tàng xuất lĩnh. Luận Khắp Tàng khoảng 30 tuổi có lẽ, cùng cái khác người thổ phiên một dạng, thanh tàng cao nguyên bên trên mãnh liệt tia tử ngoại đem ra của hắn đốt đến thô ráp không chịu nổi. Hắn dáng người không cao, nhưng dị thường khỏe mạnh, lưng dài vai rộng, kiên cố giáp lưới khoác lên người dùng cả người biến thành một cái hình lập phương. Sáng sớm một trận đánh giáp lá cả, tiêu diệt đường quân một chi trinh sát đội, nhưng dù sao chạy mất 10 cái, mà lại những thứ này trinh sát còn có tiếp ứng người, cái này khiến cho hắn có chút do dự, vốn là thiên ý vô phùng đánh lén kế hoạch vậy mà xuất hiện lỗ thủng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc không có đường quân tù binh, nếu không có thể hỏi ra mánh khỏe đường quân lọt lưới liền mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn bại lộ, đó là cái cực kỳ lưỡng nan lựa chọn, nguy hiểm to lớn cùng to lớn ích lợi cùng ở tại, Luận Khắp Tàng nhất thời không quyết định chắc chắn được, hắn tìm một khối khá là ngay ngắn tảng đá lớn ngồi xếp bằng đi lên, đây là hắn gặp được khốn đốn thời gian thói quen, hắn tiện tay dùng bùn khối tại tảng đá lớn phát họa lấy cự ly. Từ đây đến Sa Châu khoảng 120 dặm, lúc này đã là buổi chiều, nếu có trinh sát dùng nhanh nhất mã tốc trở về báo tin, kia đường quân đại đội nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể chạy tới, huống hồ tán phổ nói Sa Châu đường quân không đủ 2000, dù cho có binh bên ngoài, cũng sẽ chạy trở về thủ thành, đây là binh chi lẽ thường, ai cũng biết, thủ thành muốn so giá chiến lại thêm chiếm ưu thế. Luận Khắp Tàng dùng tay gạt đi mai phục có thể, hắn đứng dậy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngày đã ngã về tây, nếu như mình nắm chặt thời gian, liền có thể tại đêm nay chạy tới Sa Châu, đánh đường quân trở tay không kịp. 2000 thổ phiên khinh kỵ tại luận khắp tàng lớn tiếng mệnh lệnh dưới nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, ngay sau đó lại như một cây bút thẳng trường tiến hướng phía tây bắc hướng về phía vọt tới. Một hơi vọt ra 20 dặm, thanh tàng cao nguyên bên trên khí hậu thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là trời nắng chang chang, đảo mắt liền đã trời u ám, thấp bé mây khối gió nổi mây phun, ở trên đỉnh đầu cực nhanh, phương xa mây núi tại kịch liệt bốc lên hướng lên, một trận báo tố mắt thấy dần dần tới gần. 2000 thổ phiên kỵ binh giống như tiễn bình thường phi nhanh, vượt qua cái này đến cái khác cao thấp đồi lũy, xuyên qua một mảnh lại phiến nồng đậm rừng rậm, dưới chân là mềm mại mà dày đặc cỏ đệm, phía trước chính là Cam Tuyển Thủy lòng chảo sông, căn cứ trinh sát báo cáo, dọc theo Cam Tuyển Thủy có thể chạy suốt Đôn Hoàng huyện. Bầu trời mây đen dày đặc, nơi xa đã một mảnh đen kịt, từng tòa sơn phong bị mây đen nuốt hết, phảng phất có cái gì ác ma phải giáng lâm nhân gian. Thời gian vẫn chỉ là buổi chiều, nhưng đêm đã tại Cam Tuyển Thủy trên không sớm đến, lòng chảo sông bên trong âm trầm, nhưng thổ phiên quân đối với đây hết thảy cũng tựa như mà không thấy, thật dài đuôi ngựa đang chạy vội, hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Vang như mưa to tiếng vó ngựa tại trống trải bãi sông bên trên nhắc nhở, như một đám sói đói tại nhào về phía phương xa mục tiêu. Thế nhưng ai cũng không có chú ý tới dị trạng, Cam Tuyển Thủy thủy vị phảng phất là khô nước thời vụ, mà bây giờ lại là lượng mưa dư thừa giữa hè, khoảng vọt ra vài dặm, đằng trước dẫn đường mấy cái trinh sát phát hiện dị trạng, cả kinh liên thanh gọi, tướng quân, cái này thủy vị so tối hôm qua cạn rất nhiều, có vấn đề. Luận khắp tàng mặt xoa mà trở nên trắng bệnh, đột nhiên ý thức được địch nhân ngoan độc một kế, không đợi hắn hạ mệnh lệnh, mặt đất giống như đất bằng lên một tiếng sấm rền, lại giống như dã thú khét đều, âm âm u u mây đen hạ một đạo hắc tuyến tại bên ngoài trăm bước đã có thể thấy rõ ràng, hơi phản xạ ra dị dạng sáng sắc. Nước sông mãnh liệt gào thét, kích thích ám hắc sắc bọt nước chừng cao hơn 2 trượng, không đợi thổ phiên quân kịp phản ứng, nước sông liền một mực nuốt vào mấy trăm tên kỵ binh, kinh hoàng, sợ hãi, hồn phi phách tán, còn lại 1000 tên kỵ binh cuồng hô, lẫn nhau chà đạp, như sơn băng địa liệt hướng về phía trên bờ mất mạng bỏ chạy, bờ sông lại cao lại trơn trượt, chiến mã tuân ra ngăn ở cùng nhau. Căn bản là không có cách mượn lực bên trên bọn, luận khắp tàng thấy tình thế nguy cấp, liền tục tại mông ngựa bên trên mạnh mẽ rút vài roi, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, cùng với lũ lụt thi chạy. Nhưng vào lúc này, từ bờ sông hai bên trong rừng rậm bộ phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét, mấy trăm tên đường quân bỗng nhiên xung ra, trong tay lạnh lùng bưng phục viễn nỗ, một người sĩ quan ra lệnh một tiếng, dày đặc mũi tên phô thiên cái địa gào thét phóng tới, mấy trăm tên vọt lên bờ kỵ binh bị bắn ra người ngã ngựa đổ, nhao nhao một lần nữa rơi vào trong sông, luận khắp tàng càng là cả người lẫn ngựa bị đâm thành con nhím, nặng nề té ngã trên đất, mãnh liệt lũ lụt từ trên người hắn. Xông qua đảo mắt bóng người đều không. Lại một trận tiếng la giết tùy tình gió thổi tới, mai phục tại thượng du một dặm chỗ 1000 đại đường kỵ binh rốt cục chạy tới, trường sóc trực kích, hoành đao tung bay, cuối cùng còn lại hơn 300 tên thổ phiên quân lại không chiến ý, nhao nhao trốn bán sống bán chết. Phương xa trên gò núi từ từ xuất hiện vài thất chiến mã, một đạo thiểm điện tại đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, xé mở nặng nề màn đen, đem mặt đất trong nháy mắt chiếu rọi thành trắng sáng sắc, chỉ thấy trung gian kia con chiến mã bên trên, đường quân chủ tướng Lý Thanh đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lòng chảo sông bên trong chiến trường. Đây là một trận một bên chiến đấu. Tự nhiên lực lượng cùng An Tây quân cường cung kình nọ đem 2000 thổ phiên tiền quân toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng chỉ có hơn 100 tàn binh chết chạy thoát, biến mất tại ban ngày trong bóng đêm. Sở hữu thương binh một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết thả vào trong sông. Đây là Lý Thanh hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, nói xong, hắn ngẩng đầu lên ngóng nhìn phương xa, báo tố đã chuyển phương hướng, hướng đông mà đi, dày như mực nước bầu trời dần dần bắt đầu mỏng manh, biến thành màu xám đen, theo gió thổi tan, từng tòa từng tại trong mây đen run sợ núi tuyết lại lộ ra lam bảo thạch bình thường quang mang, ngay tại kia phía dưới núi tuyết, một cái khác giữ to lớn hơn thổ phiên chủ lực chính hướng bên này hạo đãng ra. Lý Thanh sắc mặt trở nên dị thường nghiêm trọng, trận chiến kia, hắn đem không xảo có thể dùng, chỉ có thể dùng đại đường chiến đao đến bảo vệ đường quân vinh dự. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, tại phía trước chờ đợi hắn, chính là cái gì? Chương 172, cực kỳ trọng yếu một chiến. Chương 172, cực kỳ trọng yếu một chiến. Con tin cùng tiền vật trao đổi không có gì khó tin, tất cả cũng theo như hai vị thiết kế hoàn thành, làm đường quân điểm xong tiền vật giao tiếp con tin sau đó, gần 3000 mã phỉ đột nhiên từ trên núi chen trúc dễ ra, đến đây giao tiếp đường quân thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ tiền vật mà chạy, mà lại không trốn xa, chạy một đoạn đường, lại dừng lại quan sát từ đằng xa, giống hệt một kích chưa trúng xài lang, chờ đợi lại một lần nữa cơ hội hạ thủ. Người cùng tiền cũng hoàn hảo không chút tổn hại trở lại mã phỉ tay bên trên, rất dễ như trở bàn tay, dường như có chút thành cho đùa, chúng thổ phỉ lệ phi nguyên lễ sắc mặt nghiêm trọng, không chút nào cảm thấy thành công vui sướng, vô số cái nghi vấn ở trong lòng lan lộn, hắn trước đem lão mẫu dàn xếp, thúc giục ngựa chạy tới lệ phi thủ du xe ngựa trước. Lúc này, lệ phi thủ du đang từ trong xe ngựa ra tới, xa xa hướng về phía đường quân ngoắc cười to, đi chuyển cáo nhà ngươi đô đốc, đà tạ hắn khoản đãi. Lão nhị, đường quân đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đi đánh lén chúng ta Thanh Dương núi sao? Lệ phi nguyên lễ thân cao 8 thước, tím xanh mặt đường, vốn liền một tấm huyết buồn đại khẩu, một lùm cứng rắn râu như con nhím nổ lên, như cú vọ thấy hắn, chỉ sợ cũng phải sửa lại tập tính, ban ngày ra tới. Lệ phi thủ du lát nữa nhìn một chút đại ca, thần sắc trịnh trọng nói, ta đoán cũng là như thế, ngươi xem trận thế này, thật chẳng lẽ là đến trao đổi sao? Nếu ta không đoán sai, ta chân trước vừa đi, bọn họ chân sau liền đi Thanh Dương núi. Lệ phi nguyên lễ giật nảy cả mình, kia phải làm sao mới ở đây, những thứ này tiền vật nặng đến giống như núi, làm sao chạy về được, mà lại kia mấy trăm kỵ binh nhìn chằm chằm, ngay cả cất cũng không địa phương cất. Không ngại sự. Lệ phi thủ du lập tức lắc đầu nói, đem xe cũng hủy. Tiền vật bọn họ vài trăm người cũng cầm không đi, chúng ta chỗ trọng yếu là thời gian, hiện tại lập tức xuất binh, bất quá không phải Thanh Dương núi, mà là Đôn Hoàng, chúng ta gióng trống khua chiêng đi, ta cũng không tin hắn Lý Thanh không quay đầu lại. Lệ phi nguyên lễ trầm mặc một hồi, cũng nói, nếu như Đôn Hoàng có quân coi giữ làm sao bây giờ? Chúng ta lại không có công thành khí cụ, như không công nổi, mà quan binh lại phía sau đánh tới, chúng ta hai mặt thụ địch làm sao bây giờ? Lệ Phi thủ du thở dài, hắn chắp tay ngưỡng vọng xa vời vô tận chân trời, từ từ nói, đại ca, ta kỳ thật còn có một cái ý nghĩ, liền sợ ngươi không đáp ứng. Viễn không đã nhuộm thành kim hoàng sắc, chưa phát giác đã đến mặt trời lặn thời gian, xa xôi tây nam phương hướng, dãy núi dần dần tan rã tại mặt trời lặn dư huy bên trong, hướng về phía mặt đất bỏ ra thật dài một vòng nồng ảnh. Ô, chấm thấp, túc sát tiếng kèn tại Cam Tuyền thủy lòng chảo sông 20 dặm bên ngoài vang lên, từng đội chỉnh tề thổ phiên binh xuất hiện tại rộng lớn cao nguyên phía trên, chiến kỳ tung bay, binh sĩ dày như bầy kiến, kỵ binh tại bộ binh trong trận ngang qua. Không có người nói chuyện, chỉ nghe thấy dày đặc đồng dạng tiếng bước chân có tiết tấu ở trên mặt đất chập trùng. Tốc độ không nhanh, nhưng hạo đãng vô song khí thế có thể đem bất luận cái gì vật ngăn trở nghiền vỡ nát, đây là thổ phiên quân 6000 chủ lực. Tuy có bộ binh, nhưng cách tiền quân cự ly không hơn trăm dặm, cao nguyên nam nhân đặc hữu thể chất để bọn hắn gánh vác lấy gần nặng trăm cân áo giáp cùng thiết tế, vượt ngang ngàn dặm hành quân gốc, vượt qua thường nhân sức chịu đựng cùng hung hãn không sợ chết dũng mãnh, chế tạo thổ phiên quân lực chiến đấu mạnh mẽ, mỗi khi gặp chiến sự, tất cả xếp hàng mà lên. Lui nhất định chém chi. Chủ tướng Thiết Nhận Tất Nặc La mặt tâm trầm, hắn vừa mới đạt được dò xét báo. Hắn tiền quân tại Cam Tuyền thủy đã trúng đường quân mai phục, toàn quân bị diệt, thắng bại là chuyện thường bình ra, hắn cũng không thèm để ý, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, đường quân vậy mà biết được hắn đánh lén, mà lại tại nguyên bản vô cùng thiên y vô phùng kế hoạch, tại thời khắc này bỗng nhiên bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, xem ra sự tình cũng không giống tán phổ nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, một người trinh sát chạy vội mà tới, thật xa liền nhảy xuống chiến mã, báo tướng quân, phía trước 30 dặm chỗ phát hiện đường quân tung tích, khoảng 3000 người, đánh cờ hiệu là cao. Cao. Chẳng lẽ đây là An Tây quân hay sao? Thiết Nhận Tất Nặc La đang ở nghi hoặc tán phổ tình báo không chính xác. Đậu Lư quân dường như cũng không có giảm bớt, bỗng nhiên nghe nói là An Tây quân, hắn lập tức điểm khả nghi giải thích rõ ràng, nhưng một loại khác bất an lại nổi lên trong lòng, đối phương đến cùng có bao nhiêu binh. Truyền lệnh xuống, đại quân ngay tại chỗ hạ trại, nhiều phóng trinh sát ra ngoài. Tuy là giữa hè, nhưng cao nguyên bên trên bình minh lại dị thường rét lạnh, dường như ban ngày tích xuống tới nhiệt lượng, trong vòng một đêm cũng bị vô biên vô ngần vũ trụ hút đi, trời đông tế đã hơi nổi lên một tia màu trắng bạc. Lý Thanh ngồi chung một chỗ tảng đá lớn, ngóng nhìn phương nam núi xa tuyết trắng mê mang, nhưng lúc này bọn chúng vẫn là màu xám đen, dường như được khăn đen người Hồi giáo phụ nữ. Giờ phút này, hắn tại tưởng niệm một nữ nhân khác, tại phương nam vạn dặm xa, nàng hẳn là trở lại mẫu thân bên cạnh, bụng của nàng cũng hẳn là cùng Liêm Nhi bình thường hở ra, ở bên trong là cốt nhục của mình, chia nhau đã 4 tháng rồi, nàng mịt mù không tin tức, không biết nàng sinh hạ hải tử sau đó, có thể hay không lên phía bắc đến tìm kiếm chính mình, hẳn là sẽ, nàng cũng là một cái kiên cường mà cố chấp nữ nhân. Dương Minh đang suy nghĩ gì đấy? Một người ngồi ở chỗ này, chẳng biết lúc nào, Lý Tự Nghiệp đã lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai lấy cười nói, ta cũng là khó mà chìm vào giấc ngủ, ngày mai trận đại chiến này chính là chúng ta khảo nghiệm nghiêm trọng. Nói đến đây, hắn nhìn chăm chú Lý Thanh, đặc biệt là ngươi, cái này đem là ngươi trận đầu chính thức hai quân đối chọi chiến, trận chiến này thành bại đối với ngươi thành tựu tương lai cực kỳ trọng yếu. Lý Thanh khẽ cho mày, ta quả thật có chút lo lắng cho mình ngày mai chỉ huy không được chàng chiến dịch này, hơn nữa còn là lấy thiếu kích nhiều. Lý Tự Nghiệp cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, đây không phải cái gì chiến dịch, chân chính chiến dịch ở phía sau, hậu cần, lương thảo, vật tư, nguồn mộ lính điều động, một trận chiến đấu gặm xuống tới, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm, mà ngày mai vẫn là một trận tao nội chiến, cùng ngươi tại đông đánh trận kia chiến dịch là mở dạng. Bất quá là nhân số nhiều một chút thôi, cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng. Lý Thanh cười, hắn đứng dậy, run run người bên trên lạnh sương, vươn ra cánh tay thật dài thẳng người, cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta thật sự là có chút đã đợi không kịp. Hắn thật dài hít một hơi hàn khí thấu xương, ngẩng đầu lên, bên kia bờ sông núi xa xoa một tầng ánh sáng nhạt, trời đã sáng. Đen kịt trên núi phía sau lộ ra một vòng mặt trời đỏ, đêm bóng ma đã tăng dã, mặt đất thức tỉnh, muôn hình vạn trạng, thanh cảng cao nguyên bắt ngát trên cánh đồng hoang cỏ đệm dày dày, lòng chảo sông dặm sương mù mênh mông, ánh sáng nhạt một chút, phía đông. Khai thông xiết núi cùng Kỳ Liên Sơn liên miên cùng tồn tại, lam tử sắc quang mang hòa lẫn, cao trong mây trời đỉnh núi giống như khối đen ngọc, bao trùm lấy tuyết trắng mê mang, tại đỏ thắm nắng sớm hạ lộng lây sáng chói. Lý Thanh đem hàn khí thấu xương thở ra đến, đầu não lập tức trở nên thanh minh vô cùng, hắn lớn tiếng hô to, mệnh lệnh tất cả binh sĩ cũng rời giường, đem tất cả tạp vật hết thảy vứt bỏ. Bầu trời thả ra vạn đạo hào quang, gió đông thổi mạnh, Lý Thanh sừng sững tại quân đội phía trước nhất, chỉ thấy hắn dáng người khôi vĩ, uy phong lẫm liệt, tóc dài đen nhánh tại cao cao. Hạ theo gió phiêu dật, khóe miệng của hắn kéo căng thành một đường thẳng. Giống hệt đá hoa cương một cứng rắn trên mặt tràn ngập kiên cường bất khuất, không sợ hãi. Ồ, to rõ cao vút tiếng kèn tại lòng chảo sông quanh quẩn, đây là đường quân lên đường mệnh lệnh, cái khác tiếng kèn cũng ứng thanh vang lên, ù ù trống to lôi vang lên, một tiếng, từng trận, thẳng gõ đến người tâm bên trong, thúc người hăm hở tiến lên, để các chiến sĩ sĩ khí dâng cao. Thiên quân, hướng về phía người thổ phiên tiến quân. Hắn hô to một tiếng, chiến mã tung người bay ra, sau lưng hắn, An Tây quân chiến kỳ trong gió đại quyển, từng đội đại đường binh sĩ tới rút ra, thẳng hướng về phía phương xa lái đi, Lý Thanh phóng ngựa chạy vội, lông bẩm màu trắng hào hứng. Tung bay ở mũ giáp của hắn bên trên, hai bên thân vệ gào thét hướng về phía trước, giống như chạy về phía bờ biển mãnh liệt bọt nước. Thời tiết sáng sủa, không trung tung bay mấy sợi nhẹ mây, phong chính chuyển thành gió tây, tốc độ gió tăng lớn. Thổ phiên quân lặng lặng đám đứng ở một mảnh rộng lớn trên gò núi, tại gò núi chỗ cao nhất, cao người cởi ngựa thổ phiên chủ tướng Thiết Nhận Tất Nặc La tay chân màn ngắm nhìn phương xa, đột nhiên, hắn nhìn thấy, khoảng ngoài 5 dặm xuất hiện một cái núc nhích hắc tuyến, chậm rãi hướng bên này ra, càng ngày càng rõ ràng, tinh kỳ thành mây, khôi giáp lạnh sáng, 3000 người. Hắn nhiều nhất chỉ có 3000 người, khí, một trận. Hắn tất thắng không thể nghi ngờ đường quân tại ngoài 2 dặm dừng bước, 3000 quân, 1000 người bắn nỏ làm chú quân, tại người bắn nỏ đằng trước, 1000 trọng giáp mạch đao thủ tổng thể phương trận ở vào tiên phong, đứng xếp ba hàng, dường như ba mặt thật dày sát tường, tại đội ngũ đằng sau thì là 1000 kinh kỵ. Tay cầm trường sóc, yên hung hoành đao, chiến mã đã cảm nhận được sắp đến sát khí, đang túi đầu gào thét, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai quân đối chọi, song phương cũng tại xúc tích lực lượng, đợi mà chờ phân phó, thổ phiên quân cường hạng ở chỗ khâu giáp. Bọn họ không giống đường quân phối minh quan giáp, mà là phần lớn khoác giáp lưới, chế tác tinh xảo, tinh mịn, đao kiếm bình thường tuyệt khó chém vào, ngoài ra, thổ phiên đúc kiếm kỹ thuật cũng so với cao. Cho nên thổ phiên quân chủ yếu trang bị chính là trường kiếm, nhưng thổ phiên quân yếu hạng lại là cung nỏ, hắn cung nỏ kỹ thuật là hậu, tầm bắn không xa, cũng khó có thể bắn thấu đường quân áo giáp, chú ý mà phân phối cũng cực ít, bọn họ từ Lata, nay hạ xạ, xuất phát lúc, phân phối là bộ binh, kỵ binh nửa này nửa kia, nhưng tiền quân 2000 kỵ binh tại Cam Tuyển Thủy bị Lý Thanh phục kích, toàn quân bị diệt. Lúc này thổ phiên quân kết cấu chính là 4000 bộ binh, 2000 kỵ binh, nhưng thổ phiên quân tử chiến khí thế chính là bọn họ chiến thắng địa pháp bảo đường quân thì lại khác. Trang bị tinh lương, nỏ, giáp, đao là đường quân tam bảo. Đặc biệt là An Tây quân, dũng mãnh thiện chiến, trong quân nhiều người hồ, thân hình cao lớn uy mãnh, phân phối có trọng giáp mạch đao thủ, càng là khiến đối thủ của nó nghe tin đã sợ mất mật. La Tư chi chiến, 20000 An Tây quân viễn chinh vạn giảm. Giao đấu đại thực 27000 liên quân, lại thêm sáng tạo ra giết địch mấy vạn đã tổn thương 800 huy hoàng chiến tích. Một trận cuồng phong thổi qua chống trải chiến trường, hào hứng cắt bụi đem bầu trời nhuộm thành màu khói xám, nhưng hai quân vẫn không có động. Thủ phiên chủ tướng Thiết Nhận Tất Nặc La đang chờ, đợi đường quân trước xuất trận mà suy yếu đường quân tên nọ uy lực đường quân chủ tướng Lý Thanh cũng đang chờ, dùng hằng cổ không đổi kiên nhẫn đang chờ. Thủ phiên quân trước xuất trận, thì dụng tình nọ suy yếu địch nhân sinh lực, hai viên đại tướng tựa hồ là đang đọ sức tâm trí, xem ai có thể lợi. Đến cuối cùng, thời gian từng chút, một khắc đi qua, nửa canh giờ trôi qua, Lý Thanh con ngươi đã thành một đường thẳng, nhưng hắn như là nham thạch cứng rắn gương mặt bên trên lại không có nửa điểm biểu lộ, thần sắc nghiêm trọng, không có mệnh lệnh, đường quân ai cũng không cho phép nhúc nhích khẽ động. Thiết Nhận Tất Nặc La ngay ngắn mặt bên trên cũng lạnh lùng băng băng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rốt cục, hắn đầu ngón tay động, cánh tay chậm chậm nâng lên, căng cứng vành môi giảm tung ra ba chữ, bộ binh lên. Binh lực chiếm ưu thổ phiên quân rốt cục trước xuất kích, đông, đông, chống ra tiếng gõ vàng, chấn nhân tâm phách, 60 người một hàng thổ phiên quân chậm rãi khởi động, tạo thành một tòa 50 bài phương trận, tràn ngập ngập trời sát khí, mỗi cái binh sĩ trong mắt cũng hiện lên màu cho tàn, tay trái tấm chắn, tay phải trường kiếm, từng bước một hướng về phía đường quân lái đi, càng chạy càng nhanh, thuận dơ lên cao cao, trường kiếm lấp lóe lạnh như băng hàn quang. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng dày đặc, đội ngũ chỉnh tề mà bất loạn, dạng này phương trận là bộ binh đối phó kỵ binh thủ đoạn hữu hiệu, tại dày đặc phòng thủ trước, kỵ binh xung kích căn bản không làm nên chuyện gì, biện pháp duy nhất là dùng cung binh bắn loạn trận ước, lộ ra quay người, để kỵ binh đột nhập. Lý Thanh Nghiên lặng tính toán tầm bắn, thủ phiên quân đã đến 300 bước, tiến vào đường quân phục viễn nỗ tầm bắn, hắn đột nhiên vung tay hét lớn, bắn tên. Chủ soái mệnh lệnh phảng phất là vang ở bên tai một tiếng sét, dày đặc cái mõ tiếng gõ vàng, 1000 tên đường quân chia ba hàng, thay nhau bắn tên, phô thiên cái địa xuyên giáp tiến gào thét lên vào tới. Thủ phiên quân đồng loạt giơ cao tấm chắn, ngăn cản phi tốc mà đến đoạt mệnh chi tiễn, tiễn đinh ở trên kiên, đem thủ phiên binh bọn họ tay chấn động đến đau nhức, nhưng thủ phiên quân trận thế rất dày, mũi tên vô khổng bất nhập, từ tấm chắn ở giữa trong khe hở bắn vào, bắn trên chân, bắn tại trên đầu, không ngừng mà có thủ phiên binh sĩ bên trong tiễn ngã xuống đất, nhưng cự thuẫn chặn phần lớn tiễn, cũng không có cấp quân địch tạo thành nhiều tổn thất lớn đã 200 bước. Lý Thanh thấy đối phương trận pháp nghiêm mật, người bắn nỏ bắn bất loạn trận góc, dùng kỵ binh xuất chiến sẽ bất lợi, hắn không chút do dự, một tiếng trầm thấp ra lệnh, ra mạch đao. Dường như long âm, Lý Tự Nghiệp hét dài một tiếng, như núi thân thể hướng về phía thổ phiên quân ép đi, chỉ thấy hắn to lớn đầu lâu dường như một đầu sư tử, cực đại mà đáng sợ, trên người thiết giáp nặng như ngàn cân, đem toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, dưới mũ giáp chỉ lộ ra một đôi lóe đáng sợ ánh sáng ánh mắt, một thanh dài hơn một trượng sáng như tuyết mạch đao trên tay hắn tung bay, hai bên lưới đao sắc bén dị thường, phía trước mang theo gai nhọn, có thể bổ có thể đâm, sau lưng hắn, từng dãy đường quân chiến phong đội sắp xếp đến kín không kẽ hở, dường như lấp kín vạn trượng vách núi treo leo, từng cái người khoác trọng giáp, phía sau lưng cự thuẫn, vũ động mạch đao, rét căm căm ánh mắt bắn ra dọa người ánh mắt. 50 bộ, giống như hai tòa sóng lớn, hai quân bộ binh ầm vang chạm vào nhau, kích thích vạn trượng hắc sóng, đâm đến sóng sóng nở hoa, đụng thành sóng to gió lớn, đường quân mạch đao dội phong cuốn giết hướng về phía trước, vọt mạnh chém mạnh, đao kiếm va nhau, phát ra khắc lang tiếng vang, đường quân từng cái cao lớn chiều dài cánh tay, đặc thù huấn luyện khiến cho hắn đao pháp thành thạo, lực lớn uy mãnh, đây là An Tây quân vương bài, sắc bén đao đem tâm chăn chém thành hai khúc, chém vào thiết giáp bên trên, hoặc là đầu lâu, hoặc là cánh tay, lập tức huyết tiễn chủ tiên, gào khóc, rên rỉ đột nhiên nổi lên, lưỡi đao đem lít nha lít nhít thổ phiên quân từng dãy bổ ngược, dường như cắt cỏ. Giữ dàn đường quân chiến phong đội thi đấu tựa như phong bạo, đạp đạp tất cả, áp đảo tất cả, tan tác tất cả. Mặc dù đang chém giết lẫn nhau bên trong ở vào hạ phong, nhưng thổ phiên quân ỉ vào mấy lần tại đường quân nhân số, ương ngạnh chống cự, một hàng ngã xuống, một cái khác bài trên đỉnh, duy trì trận liệt bất loạn, cùng đường quân ác chiến tại một chỗ ở vào trong trận doanh ở giữa hai tên thổ phiên thiên nhân trưởng thấy đường quân mạch đao Tự Nghiệp ngang ngược dị thường, như hung thần giáng lâm nhân gian, những nơi đi qua, bổ đến máu đầu lâu đầy đất, hai người hét lớn một tiếng, một trái một phải giáp công đi lên, Lý Tự Nghiệp sớm thoáng nhìn hai người này, mắt bắn ánh sáng nhạt. Hắn bỗng nhiên lui lại một bước, để qua liều chết một kiếm, hét lớn một tiếng, trong tay mạch đao tựa như tia chớp đâm tới, gai nhọn cắt đứt cổ họng của đối phương, đem thi thể lật tung trên mặt đất, một tên khác thiên nhân trưởng kiếm đã chạ tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn trở tay một đao, đón kiếm của đối phương mãnh liệt bổ mà đi, kiếm bị cắt đứt, đao thế vẫn như cũ mãnh liệt, từ phía bên phải. Ngay cả cầu vai cánh tay đem cái này thiên nhân trưởng bổ làm hai nửa, đường quân lập tức tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí phóng đại. Lúc này, thủ phiên chủ tướng Thiết Nhận Tất Nặc La thấy đường quân mạch đao đội lợi hại, lại địch lại chính mình 3000 bộ binh, trong lòng chấn kinh dị thường. Nhưng hắn là kinh nghiệm xa trường lao tướng, cũng không bối rối, hắn phái bộ binh lên trước trận mục đích đúng là dẫn xuất đối phương mạch đao đội, từ đó cấp kỵ binh của mình nhường ra cơ hội, nếu mục đích đã đạt tới, dưới đây liền nên kỵ binh của hắn xuất chiến. Hắn tinh tế tìm kiếm đường quân bố binh lỗ thủng, bỗng nhiên, hắn phát hiện, đường quân cung nỏ đội cùng bộ binh cách xa nhau quá gần, không đến trăm bộ, đường quân chủ tướng lại không có kịp thời triệt thoái phía sau, nhường ra cự ly, như thế đường quân bắn xa uy lực đem cực kỳ giảm nhỏ. Phát hiện chỗ sơ hở này, Thiết Nhận Tất Nặc La cười lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, 1000 thổ phiên kỵ binh lao vụn vụt mà ra, hướng về phía đường quân mạch đao đội hai bên phóng đi, ngay sau đó, hắn tự mình dẫn 1000 bộ binh, tại 1000 kỵ binh nghiệm hộ hạ, từ mặt hông lặng lẽ hướng về phía đường quân chủ quân đánh tới. Bên này đường quân chủ tướng Lý Thanh thấy thổ phiên quân kỵ binh đã lên đường, ý đồ từ mặt hông xung kích mạch đao đội chặn cước. Hắn ra lệnh một tiếng, mệnh kỵ binh xuất kích. Ở vào đường quân sau lưng 1000 kỵ binh lập tức phân hai nhóm, tại kỵ binh chủ tướng Bạch Hiếu Đức xuất lĩnh dưới, hướng về phía thổ phiên kỵ binh nên chiến mà đi, binh đối với binh, tướng đối với tướng, xa trường bên trên một đoàn hỗn chiến, nhưng lại trật tự rõ ràng, từng người trận pháp bất loạn. Đồng nhiên, một người thân binh lớn tiếng kêu sợ hãi. Đô đốc ngươi xem. Lý Thanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chi thổ phiên kỵ binh cùng một chi bộ binh dọc theo chiến trường biên giới hướng bên này lặng lẽ sờ tới, bởi vì tốc độ chậm chạp, khó mà phát giác. Không được, người thổ phiên là muốn xung kích chính mình chủ quân. Lý Thanh lập tức đoán được mục đích của đối phương, hắn không có mệnh chủ quân lui lại cũng không phải là hắn sơ sẩy, mà là rằng có thời gian quá lâu, sợ nếu lui lại sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ sĩ khí. Nhưng như thế cũng bị đối phương tìm được cơ hội, lúc này nếu dùng tên nọ xạ kích thì sẽ làm bị thương kỵ binh của mình. Lý Thanh không cần nghĩ ngợi ra lệnh, vừa đến tứ doanh tạo thành đao thuật quân, bày trận lên chiến. Đường quân gần như mỗi người cũng đeo có hoành đao, con cự thuẫn, chủ soái ra lệnh một tiếng, 800 nọ quân lập tức biến thành đao thuật quân, kết thành một cái hào phóng trận, chống cự thổ phiên quân đánh lén. Lúc này, đường quân mạch đao quân đã chiếm thượng phong. Chỉ cần lại kiên trì một chốc, mạch đao quân liền có thể đánh tan thổ phiên bộ binh, trái lại trợ rút. Nhưng ở đao thuẫn phương trận trung gian, thứ năm doanh vẫn là nỏ binh, bọn họ dùng 300 bộ, khoảng 450m, phục viên nô, hướng về phía chạy lên thổ phiên kỵ binh bắn tên, tiễn là xuyên giáp tiễn, đầu mũi tên vừa nhỏ vừa dài, vô cùng bất nhập, đây là đối phó người thổ phiên giáp lưới hữu hiệu nhất vũ khí. Tiễn lực mạnh mẽ, lao vụt tại phía trước nhất hơn 100 kỵ binh lập tức bị bắn ngã trên mặt đất. Nhưng cự ly quá gần, thổ phiên kỵ binh lập tức chạy vội tới trước mắt. Tại trận pháp nghiêm mật bộ binh phương trận trước mặt, khinh kỵ binh là chiếm không là cái gì tiện nghi, bọn họ chỉ có thể tìm cơ hội đem trận cướp xung loạn, một khi phương trận sụp đổ, kỵ binh liền thành bộ binh khắc tinh. Thổ phiên kỵ binh tại đường quân đao thuẫn quân bên ngoài tả hữu xông xáo, ý đồ tìm kiếm lỗ thủng, nhưng đao thuẫn trong quân bộ mũi tên lại không ngừng gào thét mà tới, đem kỵ binh liên tiếp bắn lật rơi xuống đất. Lúc này, thổ phiên chủ tướng Thiết Nhận Tất Nặc La xuất lĩnh 1000 bộ binh đã chạy tới, hắn lớn tiếng gầm rú, tức giận mắng, chỉ huy thổ phiên quân hướng về phía đường quân phóng đi. Lý Tự Nghiệp mạch binh đội đã cùng thổ phiên quân chiến thành rằng co trạng thái, mạch đao quân mặc dù lợi hại, nhưng quân địch gấp 3 tại mình, lại từng cái liều mình không sợ chết, dùng huyết nhục chi trận kéo chặt lấy mạch đao quân đường quân kỵ binh tương đối mà nói lại là yếu nhất binh chủng, 1000 kỵ binh cùng 1000 thổ phiên kỵ binh khó khăn lắm đánh hòa nhau, cũng vô lực trợ giúp đường quân. Theo thời gian từ từ trôi qua, thổ phiên quân binh lực chiếm nhiều ưu thế liền bắt đầu hiện lộ ra. Trên chiến trường địa hình thế khó bề phân biệt, mạch đao quân y nguyên chiếm thượng phòng, kỵ binh cùng đối phương bất phân thắng bại, thảm thiết nhất chỗ vẫn là do cung nọ quân tạm thời đổi thành đao thuật quân, thẳng giết đến huyết nhục văng tung tóe, đống xác chết như núi, từng bước một bị ép tới co lại, biến chắc. 1000 bộ binh liều chết chống cự lại đối phương 2000 người điên cuồng xung kích, lại không ai lui lại một bước, đường quân chủ tướng Lý Thanh tại trong trận doanh ở giữa bị 300 thân vệ gắt gao hộ vệ lấy, hắn nhìn thấy mỗi cái binh sĩ mặt, đó là từng trường không còn hy vọng, nhưng cầu chịu chết gương mặt, kích phát ra trong bọn họ tâm loại kia vì dân tộc mà chiến tử dũng khí, nước mắt bất chi bất giác theo Lý Thanh gương mặt trượt xuống. Hắn chưa từng có giống như giờ này khắc này, như thế cảm động, cá nhân vinh nhục, triều đình tranh đấu, giờ khắc này đều hoàn toàn cách hắn đi xa, trong lòng của hắn chỉ có vì quốc gia này, vì dân tộc mà không tiếc đổ máu chiến tử quyết tâm. Hắn dứt khoát đoạt lấy một cái cự đại mà kèn lệnh, ngửa mặt lên trời thổi lên, tiếng kèn bi vẫn mà thê lương, trên chiến trường vang vọng thật lâu, tại mỗi một cái đường quân tướng sĩ trong lòng quanh quẩn, giết tiếp, cho đến người cuối cùng. Đông nhiên, phương xa giống ứng hỏa, một tiếng kèn lệnh cũng đi theo vang lên, một chi kỵ binh hơ tạp sắc binh khí, mặc pha tạp quần áo, phô thiên cái địa đánh lên tới, tại đây trời bụi màu vàng bên trong. Bọn họ trong mắt toát ra chính là cùng đường quân một dạng sát khí, trên người bọn họ chảy xuôi là cùng đường quân cùng thuộc một quốc gia máu tươi. Bọn họ tuy là giết người không chớp mắt má phỉ, nhưng ở bảo vệ dân tộc cùng quốc gia vinh dự trước mặt, bọn họ một dạng đều là đại đường quân nhân. Kiếm đầu lợi như mang, hàng giữ chiếu ánh mắt, thiết kỵ truy kêu bắt, vàng bó lấy tinh danh cương. Trời thu mát mẹ nguyệt, hồ sớm gian nan vất vả. Nam nhi không tiếc chết, vệ mật cùng quân nếm. Thiên bảo 4 năm tháng 8, thổ phiên tán phủ phái đại tướng Thiết Nhận Tất Nặc La xuất 8000 binh đánh lén Sa Châu, ý đồ xáo trộn đường quân an bài chiến lược, là sau đó lung hưu chiến dịch thắng được tiên cơ. Nhưng ở Đại Tuyết Sơn phủ cận thổ phiên địa phận, lại bị Sa Châu đô đốc Lý Thanh xuất 3000 đường quân chặn đánh, chiến sự thảm liệt, cuối cùng tại Lệ Phi huynh đệ xuất lính mã phỉ trợ giúp hạ, đường quân đại thắng, 8000 thổ phiên quân cuối cùng chỉ còn không đến ngàn người. Trốn về La Ta, chủ tướng Thiết Nhận Tất Nặc La bản thân bị trọng thương, đường quân cũng tử thương thảm trọng, 3000 người hao tổn một nửa. Nhưng trận chiến này, chính thức đặt vững Lý Thanh tại đại đường trong quân vị trí, Sa Châu Lý đô đốc uy danh truyền khắp Hà Tây, cũng truyền khắp toàn bộ đại đường. Chương 173. Miếu đường chi cao. Chương 173. Miếu đường chi cao. Mấy ngày trước đây cảm giác bệnh nhẹ, bệnh đến rất nặng, cũng không có thượng chiều, vẫn nằm trên giường tại tốt một chút, nhưng bệnh đi như kéo tơ, thân thể còn có chút nặng nề, dâu ở nhà tĩnh dưỡng. Trong thư phòng ánh sáng sung túc, gió mát phất phơ, trải qua tháng 7 giữa hè, đến đầu thu tháng 8, thời tiết đã không cảm thấy khô nóng. Lý Lâm Phủ ngồi tại cái kia mở phát vàng cũ kỹ trên ghế mây nhàn nhã hét lên trà sâm, đây là dùng bột hải quốc vương Khâm Mậu Hiếu kính ngàn năm nhân sâm chống ngâm, đông cung án đã qua hơn 2 tháng, Lý Lâm phủ dường như chuyển tính chất, không hỏi đến nữa thái tử sự tình, mỗi ngày chỉ là bận rộn phê chuyển tiền vận, điều động quân lại Hà Nam điều lương. Thực chân hai, đây đều là hắn tể tướng thuộc bổn phận sự tình, nhưng càng quan trọng hơn lại là hoàng thượng quyết định sắc phong Thái Trần Phi Dương nương nương là quý phi, hoàng thượng không có hoàng hậu, nguyên phi, quý phi kỳ thật chính là hoàng hậu. Hoàng thượng phong quý phi, cả nước chú ý, nhưng Lý Lâm phủ lại không phải, hắn lại từ từ uống một ngụm trà, dài nhỏ trong mắt tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn chú ý chính là Dương Ngọc Hoàn gia tộc, làm một được sủng ái hoàng phi, nàng tất nhiên yêu cầu một cái cường đại ngoại thích làm chèo chống, hoàng thượng cũng tất nhiên sẽ như thế cân nhắc, nếu không quý phi trong cung liền sẽ bốn phía thụ địch, Dương Quốc Trung, Lý Lâm phủ trong đầu nhảy ra cái tên này, đây là hôm qua hoàng thượng phong Dương Chiêu là ngự sử trung thừa thời gian thay hắn đổi danh tự. Tốt thịnh vượng vận làm quan. Lý Lâm phủ không kềm nổi cười lạnh một tiếng, mấy tháng trước vẫn là Kim Ngô vệ binh Tào Thăng quân, có thể ngắn ngủi mấy tháng liền biến thành chính ngũ phẩm ngự sử trung thừa, vô công không tích. Rõ ràng liền quan hệ bà mấy, thực sự để cho người ta khinh thường, hắn không khỏi muốn tới cái kia thăng quan nhanh chóng Lý Thành. Người ta dù sao cũng là tại Nam Chiếu lập qua đại công. Nhưng Lý Lâm phủ cân nhắc, là như thế nào đem mới xuất hiện Dương thị thu được chính mình dưới cờ, Dương Chiêu, không. Hiện tại phải gọi Dương Quốc Trung, hắn không cần lo lắng. Đông cung một án bên trong hắn chính là mình làm tiên phong, mấu chốt là phải hoàng thượng thái độ, ngoại thích không phải bình thường quan viên, cuối cùng còn phải Lý Long cơ cho phép mới được. Bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, tới cửa lại ngừng lại, phụ thân. Hải Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo. Là hắn con trai thứ 8 Lý Ngân, đông cung án sau đó Lý Lâm phủ vì thăm dò Lý Long cơ đối với hắn thái độ có hay không biến hóa. Đặc biệt dâng tấu chương khẩn cầu hoàng thượng lại ấm chính mình một cái khác tử làm quan, theo như đường chế độ, chỉ có hoàng đế hoặc hoàng hậu trực hệ, một nhà mới có thể ấm hai đứa bé làm quan, còn lại quan viên chỉ có thể ấm một người, mà lại phẩm giai cũng có chú trọng, như chính nhất phẩm, thái sư, thái phó, thái úy, quan viên chỉ có thể ấm đến chính thất phẩm. Quan, lại phần lớn là quân chức. Nhưng Lý Lâm phủ tấu đơn lại đạt được đặc biệt phê chuẩn, không chỉ có đạt được hoàng đế trực hệ lãnh ngộ, hơn nữa còn được tòng lục phẩm thượng thư tỉnh viên ngoại lang thực thiếu, đảm nhiệm binh bộ chức phương ti viên ngoại lang. Có thể thấy được hoàng thượng đối với hắn thánh quyến vẫn như cũ, điều này cũng làm cho hắn hơi yên tâm lại. Lý Ngân đột nhiên đến lại làm cho Lý Lâm phủ hơi có chút tức giận, làm quan không 2 tháng thế thì đổ tự mình về nhà, chuyến đi để bách quan như thế nào bình điểm, lại thiên đại địa sự, hạ hướng về sau không thể nói sao. Vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh. Hắn đem cái chén hướng về trên bàn một trận, nghẹt mặt ra nói, vào đi. Lý Ngân nghe được phụ thân trong khẩu khí không vui, hắn từ từ đi vào phòng bên trong. Thấp thỏm bất an trong lòng, túi đầu nói, phụ thân đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Lâm phủ lườm nhi tử liếc mắt, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi tối hôm qua lại cùng đám kia hoàng hoàng thân quốc thích tự ra ngoài hồ náo, thế nhưng thật. Lý Ngân hoảng hốt vội nói, phụ thân dạy bảo qua Hải Nhi đã sửa đổi rất nhiều, tối hôm qua Hải Nhi đi thôi viên phủ trên đường gặp được bọn họ, bất đắc dĩ xã giao một canh giờ, thật không phải Hải Nhi bản ý. Lý Lâm phủ nghe nói, sắc mặt giận dữ hơi liễm, nhưng y nguyên lạnh như băng nói, ngươi không cần đi tìm thôi viên trí nữ, nàng thân thể quá yếu, không phải vượng phụ tướng, vi phụ quyết định vẫn là thay ngươi cưới thôi tiểu trí nữ, mặc dù hắn lần trước cự tuyệt, nhưng hắn phu nhân lại đồng ý, trong nhà hắn là hắn phu nhân làm chủ. Việc này ngươi cũng đừng nghĩ, mấy ngày nữa ta liền sẽ mời môi. Lý Ngân chưa bao giờ thấy qua thôi liếu liêu mẫu thân, có thể 2 tháng trước đi nhà hắn ăn cơm, lại bị mẫu thân của nàng hổ uy dọa đến chạy chối chết, từ đây cũng không dám lại đi tìm thôi liếu liêu, lại đem ánh mắt phóng tới thôi viên chi nữ trên thân, mặc dù nàng thân thể đơn bạc điểm, nhưng cũng ôn nhu động lòng người, chưa từng ra khỏi nhà một bước, cùng kia thôi liếu liêu khác nhau rất lớn, lòng của nam nhân chính là như vậy kỳ quái, chính hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi gái, cưới. Vợ thời gian lại muốn đối phương giữ nghiêm phụ đạo, tốt nhất đời này chưa hề cùng nam nhân khác nói chuyện qua, từ xưa đến nay đều là mở dạng. Nhưng ý của phụ thân vẫn là để hắn cưới thôi liếu liêu, hắn vẻ mặt đau khổ nhưng lại không dám nói, không, chứ, đành phải thấp giọng ứng, Lý Lâm phủ tự nhiên biết nhi tử tâm tư, thôi kiểu chi nữ thanh danh mặc dù không tốt lắm, nhưng cưới nàng không chỉ có thể đem thôi kiểu kéo qua, mà lại thôi kiểu vợ lại là tự Ninh Vương Lý Lâm chi muội, có thể nói nhất tiễn song điêu, hôn nhân đây, vốn chính là chính trị giao dịch, cùng lắm thì về sau chuẩn hắn cưới nhiều mấy cái thiếp đến đền bù. Nghĩ đến đây, Lý Lâm phủ ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, gật đầu nói đi, chuyện trọng yếu gì? Lý Ngân việc gấp lo lắng nói, Hải Nhi vừa mới tiếp vào Sa Châu chỉ báo, Lý Thanh tại Sa Châu đại bại thổ phiên quân, chạm địch hơn 7.000, Bùi Thượng Thư đã tiến cung. Đây là chuyện tốt, ngươi gấp cái gì? Lý Lâm phủ thấy hắn đầy mặt lo lắng hoảng sợ, hơi có chút bất mãn nói, việc này ta đã biết, Hoàng thượng cũng đã sớm biết được, ta mặc dù không thích Lý Thanh, nhưng đây là quốc sự, há có thể bởi vì đối với cá nhân yêu ghét mà tùy ý xóa bỏ công lao của hắn. Ngược lại là ngươi, Lý Thanh niên kỷ giống như ngươi lớn, hắn đang vì nước chấn thủ biên cương, mà ngươi lại sống mơ mơ màng màng, ngươi kém hắn không chỉ 1 điểm 2 điểm a. Lý Ngân thưa dạ đáp ứng, nhưng trong lòng lại thầm mắng cha vô sỉ. Năm ngoái Vương Trung Tự đại bại đột quyết ô tô mẹ thi khả hãn thời gian lại không thấy hắn như thế, chính trực, mà ở sau lưng tấu Vương Trung Tự mưu phản, bây giờ lại giả bộ đường đường chính chính giáo hơn chính mình. Trong lòng mặc dù oán hận, có thể mặt bên trên cũng không dám nửa điểm biểu lộ, chỉ thấp giọng nói, nhưng Hải Nhi hôm nay tiếp vào Sa Châu binh tạo sự đưa tới tác chiến bản đồ, mới phát hiện trận chiến đấu này không phải Sa Châu đánh, mà là tại thổ phiên địa phận khoảng 80 dặm châu đánh, nói cách khác, là ta đại đường tại xâm lấn thổ phiên. Nói đến đây, Lý Ngân nhìn trộm nhìn một chút phụ thân, thấy hắn biểu lộ bắt đầu ngưng trọng, trong lòng âm thầm mừng thầm, hắn chính là vì chuyện này mà đến, chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn thật sâu ghen ghét lấy Lý Thanh, ghen ghét cái này cùng mình loại này niên kỷ nhưng lại đứng hàng cao vị đối thủ. Vượt biên tác chiến, thật là thế này phải không? Lý Lâm phủ hai mắt híp lại, mũi ránh lần nữa kéo dài, vừa mới còn tại khen ngợi Lý Thanh vì nước chấn thủ biên cương, nhưng bây giờ chợt phát hiện tóc của hắn, tâm lại bắt đầu hoảng loạn, hắn đứng dậy chắp tay sau lưng trong phòng thong thả tới lui một vòng, từ từ nói, ngươi bây giờ lập tức trở về, đem ngươi cầm tới địa đồ ghi chép một phần phó bản giao cho Dương Quốc Trung, cái gì cũng không nên nói, ngươi biết không? Dương Quốc Trung. Lý Ngân sững sờ. Cũng chính là Dương Chiêu, làm sao, ngươi bây giờ không cùng hắn lui tới sao? Lý Lâm Phủ ánh mắt đông nhiên sắc bén, giống như một cái sắc bén kiếm, đâm thẳng nhi tử nội tâm, chính mình liên tục căn dặn hắn, cùng với Dương Quốc Trung bảo trì quan hệ mật thiết, nhưng bây giờ mới phát hiện nhi tử dường như cũng không rất nghe chính mình lời nói. Chẳng lẽ vi phụ cho ngươi giao phó lời nói, ngươi toàn quên? Lý Lâm Phủ giọng đông nhiên đề cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, kia Vĩnh Vương con trai đâu? Ngươi có phải hay không cũng không có theo như vi phụ dặn dò đi làm? Hài nhi chẳng qua là cảm thấy. Lý Ngân nói không được nữa, hắn chợt phát hiện phụ thân chằm chằm nhìn mình ánh mắt rét lạnh đến cực điểm, chân của hắn bắt đầu phát run, bịch. Hai đầu gối quỳ xuống, một câu cũng nói không nên lời. Qua rồi nửa ngày, Lý Lâm Phủ mới chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đáng tiếc Lý Thanh không phải con của ta, bằng không hắn nhất định sẽ lý giải dụng ý của ta. Hắn chỉ cảm thấy kẻ nhạt không thú vị, hướng về sau phất phất tay, ngươi đi đi. Đem địa đồ cấp Dương Quốc Trung chính là, cái khác không còn việc của ngươi, nhớ kỹ, về sau thành thành thật thật chữ ban, nhất thiết không được tùy ý rời trước. Lý Ngân thấy phụ thân thực sự tức giận, cũng không dám lại giải thích, một giọng nói, là, liền túi đầu lui xuống. Thấy nhi tử đi xa, Lý Lâm Phủ mới trở lại trên đế, chán nản ngồi xuống. Vốn là nhẹ nhõm nhàn nhã tâm cảnh lại bị nhi tử tự phụ cùng ngu xuẩn phá hư hết. Hai tháng trước, Lý Thanh được phong đến Sa Châu, Lý Lâm Phủ vì giám thị hắn, đặc biệt bổ nhiệm một người chính mình môn sinh đi làm Thọ Xương huyện huyện lệnh, lại trong lúc vô tình đạt được một cái tình báo, Sa Châu đậu lư quân nguồn mộ lính thiếu nghiêm trọng, Lý Lâm Phủ lấy làm kinh hãi, nhưng hắn cũng không lộ ra, âm thầm điều tra chân tướng sự tình, cuối cùng phát hiện cái này cùng Lục Hữu, Hà Tây Tiết độ sứ Hoàng Phủ Duy Minh có quan hệ, theo điều tra từng bước một xâm nhập, Hoàng Phủ Duy Minh quên tư quân sự tình cũng bị hắn tra xét mới ra ngoài. Thứ đem Lý Thanh phái đến Sa Châu, Lý Lâm Phủ liền phán định Lý Long Cơ là biết những chuyện này, lại tại giả ngu, mà lại hắn đem Lý Thanh phái đi nhất định có dụng ý gì. Hai tháng này ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, Lý Lâm Phủ cũng dần dần đoán được Lý Long Cơ tâm tư, hắn là muốn phế bỏ thái tử, lại tại từ từ mưu toan, muốn đem cầm giữ lập thái tử đại tướng từng cái bất động thanh sắc gọi đi, mới có thể không gió hiểm địa phế bỏ thái tử. Kể từ đó, chỉ sợ hắn muốn đối phó cái thứ nhất chính là Hoàng Phủ Duy Minh, kia Lý Thanh không phải chỉ là ván cờ này cái trước trọng yếu từ sao? Vừa nghĩ thông suốt điểm này, Lý Lâm Phủ không kềm nổi cảm thấy phấn chấn, hắn lập tức cải biến sách lược, lúc trước hắn là tích cực tìm kiếm tất cả cơ hội đả kích thái tử, mà bây giờ, hắn chỉ cần là Lý Long Cơ trốn thoát phế thái tử nỗi lo về sau cũng được, tỉ như, để Lý Long Cơ phát hiện một cái thích hợp mới thái tử, mà Đàm Vương Lý Tông tham lam, dối trá, lúc trước không có được lập làm thái tử, tương lai cũng sẽ không có hắn cơ hội. Lý Lâm Phủ quả quyết từ bỏ hắn, ánh mắt của hắn liền từ từ chuyển đến Vĩnh Vương Lý Lân trên thân, người này luôn luôn khiêm tốn, gần như tất cả mọi người đem hắn quên đi, nhưng cũng chính là hắn khiêm tốn, mới có thể bị Lý Long Cơ phát hiện. Trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy cắt cắt bút âm thanh, Lý Lâm Phủ tại múa bút thành văn. Hắn là tại viết nhật ký, đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen, lại không phải mỗi ngày viết, chỉ có khi hắn trong lòng có cảm giác hoặc chu tính đại sự lúc mới có thể ký một cái. Mặc dù như thế, hắn bút ký cũng đã tích tràn đầy mở dương. Đồng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, đại quản gia tại cửa ra vào gấp giọng kêu lên, lao ra, trong cung có người đến truyền chỉ, hoàng thượng mệnh ngươi hỏa tốc tiến cung. Dương Chiêu, không, từ giờ trở đi hắn liền gọi Dương Quốc Trung, mặc dù còn có chút tiếc nuối, không có gọi Dương Đế Trung, hắn phải cho thấy lập trường của mình, hắn trung tâm cũng không phải quốc gia, mà là hoàng thượng, vô cùng, hắn vẫn là rất thỏa mãn, cái này không, sinh quan, có chính mình công sở, cũng ban thưởng tiền 5.000 vạn, lúa ngàn tớt, phong chức phận ruộng cùng lĩnh nghiệp điển các 15 khoảnh, không chỉ có như thế, hoàng thượng còn đem nguyên là Thái Bình công chúa tòa nhà thượng cho hắn. Bên trong nô bộc nha hoàn có gần trăm người, nghe nói đây là Lý Lâm Phủ nhiều lần cầu không được nhà đẹp, đêm đó, Dương Quốc Trung liền tuyển hai cái mỹ mạo nô tỳ bồi ngủ, quả thực một cái, đương nhiên, vợ con cũng muốn phái người tiếp đến. Cấp Lý Thanh làm công, thực sự không phải hắn chỗ tình nguyện đại đường ngự sử đại phẩm giai không cao, nhưng quyền vị cực nặng, chia đại viện, điện viện cùng sát viện ba viện, hoặc làm đại án, hoặc duy trì trật tự lễ nghi, hoặc giám sát bách quan cùng điện. Phương, chức năng đều có bất đồng, ngự sử đại phu là tối cao trưởng quan, nhưng ngự sử đại phu thường thường chỉ là hư quan, hữu danh vô thực quyền, như thế ngự sử đại thực quyền kỳ thật liền trưởng lần hai quan ngự sử trung thừa trên tay, tuy chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng tam phẩm yếu viên cũng phải cho hắn mặt mũi, đây chính là Lý Lâm Phủ đầu tiên hãn tướng vương. Dương Quốc Trung trưởng chính là điện viện, điện viện phụ trách duy trì trật tự triều đình các loại nghi thức, bao gồm triều hội trật tự, điển lễ phục sức, tế tự cùng hoàng đế tuần tỉnh đại giá vân vân. Hắn mặc dù cầu thí không hiểu, nhưng vô bản chửi mẹ là không thể thiếu. Thuộc hạ đưa tới báo cáo không toại nguyện thì phải ném tới đối phương trên mặt đi. Tóm lại cái khung là phải bày đủ. Hôm nay là hắn ngày thứ hai đi làm, ngự sử đại ở vào Thừa Thiên môn đường cái chi đông, tả là thái sử giám, hữu là tông chính tự. Dương Quốc Trung tại mấy tên thuộc hạ chen chúc hạ, cưỡi ngựa cao to mặt mũi hớn hở từ gắn cửa tiến vào hoàng thành, dường như khen đường phố trạng nguyên, còn kém trên thân cong đầu hỉ mang. Theo lý, hắn chỉ cần từ thái bộ tự trước xuyên qua, không xa chính là ngự sử đài, có thể hắn thiết không, hắn phải lượn quanh một cái lớn, một mạch tiếp thu các bộ quan viên. Lấy lòng, nếu là điều kiện cho phép, hắn hận không thể lượn quanh cả nước lưu động diễn xuất một vòng. Dương đại nhân phúc tinh cao chiếu, số làm quan a. Dương đại nhân thiếu niên có triển vọng, không, cái kia trung niên có triển vọng, có tài nhưng thành đạt mượn. Ta xem lý tướng đời sau, đại tỉnh đứng đầu trừ Dương đại nhân ra không còn có thể là ai khác. Hắn một mạch dương đắc ý, cái đuôi đều muốn bệnh đến ngày đi, nhất là đi đến cũng nước giám lúc. Có mấy cái lanh lợi tiểu quan càng là xông về phía trước đến dắt ngựa cho hắn dây cương, càng làm hắn hơn huyết mạch sôi sục, dường như đến nhân sinh địa đỉnh điểm. Năm đó hắn tại quần áo trong thực không, xem sắc mặt người sống qua ngày, nghĩ không ra chính mình cũng có hôm nay, Dương Quốc Trung chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí vạn trượng, chờ một chút. Hào khí vạn trượng hiện tại đã biến thành hào khí ngàn trượng, bởi vì phía trước có một chiếc xe ngựa tại cản con đường của hắn, ngăn chặn hắn hào khí phát tiết con đường, Dương Quốc Trung mặt lập tức liền âm trầm xuống, chỉ thấy trên xe ngựa đi xuống một người, hình thể thon dài tuấn mỹ, khí chất phong lưu phong khoáng, hắn thân mang chính tứ phẩm triều phục, chính là lại bộ thị lang Dương Thật Căng, mặc dù 500 năm trước là một nhà, còn nói một bút không biết ra được hai cái Dương chữ. Nhưng Dương Quốc Trung lại không nghĩ như vậy, người ta là đế vương hậu duệ, chính mình chỉ là trợ búa vô lại, hai của hắn bờ không khỏi vang vọng tại Lý Lâm phủ trong thư phòng, Dương Thận Căng đối với mình niệm ai. Dương Tham Quân khôi hài hoạt bát, rượu ngon thích cờ bạc háo sắc lại không dễ học, trong quan trường nhất định có thể thành thạo điêu luyện, đâu còn cần chúng ta chiếu cố, ngược lại là có Thái Chân Phi cái này núi, vẫn phải mời Dương đại nhân tương lai chiếu cố nhiều chúng ta mới là. Sự tình đã qua hai tháng, nhưng Dương Quốc Trung lại một chữ cũng không có quên rơi, giờ phút này hắn vậy mà lại dám ngăn chặn con đường của mình, hận cũ thù mới, đồng loạt tại lúc này bộc phát, Dương Quốc Trung hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ý đồ tìm hắn sự cố, thế nhưng quan mới nhậm chức, nghiệp vụ còn không thuần thục, nhìn hồi lâu, hắn chỉ phát hiện Dương Thận Căng ngoại trừ mũ dường như mang sai lệch điểm, cái khác liền không có lại phát hiện cái gì. Một cái thuộc hạ đoán chừng là Dương Quốc Trung trong bụng trùng chuyển thế, lập tức liền đoán được cấp trên tâm tư, gấp đưa lô thai hướng về phía hắn nói nhỏ vài câu, Dương Quốc Trung tươi cười rạng rỡ, vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị. Hắn dục ngựa tiến lên, cười u ám nói, Dương thị lang có khỏe hay không hô? Dương Thận Căng thật xa liền nhìn thấy bừa bãi Dương Quốc Trung, hắn là đế vương đời sau, thú vị cao nhã, đối với Dương Quốc Trung loại này ác tục tiểu nhân sắc mặt thật sự là chán ghét chi cực, lập tức không khỏi cười lạnh nói, Dương đại nhân tại hoàng thành đi tới đi lui chắc là tìm không thấy chính mình công sở, không bằng ta phái người đưa ngươi đi, được chứ? Dương Thận Căng niệm ai để Dương Quốc Trung lòng đầy căm phẫn, hắn ngửa mặt lên trời gượng cười hai tiếng, chỉ Dương Thận Căng xe ngựa nói, theo như lễ chế độ Dương thị lang xe ngựa hẳn là dừng ở con đường bên trái, nhưng bây giờ lại dừng ở phía bên phải, chiếm thượng thư chi vị, bản quan thân là ngự sử trung thừa, có trách nhiệm sửa chữa sai, hơn nữa còn phải vạch tội ngươi. Nói đến đây, Dương Quốc Trung mí mắt hướng lên lật, liền đợi đến Dương Thận Căng cúi đầu trước chính mình nhận sai, mới hảo hảo chế nhạo hắn một trận, không ngờ nửa ngày cũng không có động tĩnh, hắn tập trung nhìn vào, đã thấy Dương Thận Căng đã bước lên bậc thang, căn bản liền không để ý tới chính mình, Dương Quốc Trung mất đi mặt mũi, lập tức thẹn quá hóa giận, hắn nhảy xuống ngựa đến hét lớn một tiếng, dừng lại. Lại không hướng về phía lão tử xin lỗi, liền đừng trách lão tử không khách khí. Dương Thận Căng ha ha cười to, chắp tay sau lưng xoay người lại, nhìn qua Dương Quốc Trung chế giễu, ta nên cứ gọi ngươi là gì đâu? Dương trại chủ vẫn là Dương đại gia, ta nếu là ngươi, đã sớm chạy về đầu đường đánh bạc đi uống rượu, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ, ta có một câu đưa ngươi, toàn bộ làm như làm ngươi cao thăng hạ lễ, ngươi phải thời thời khắc khắc chú ý mình eo, cái kia cặp váy ngàn vạn phải thắt chặt, nếu không, ngươi có thể ngay cả thay ta dẫn ngựa tư cách cũng không có. Cầu vật, ngươi dám tiêu khiển lão tử? Dương Quốc Trung cánh tay một sắn, nắm chặt quả đấm xuống tới, chớ nhìn hắn năm đó ở Vương binh cắt trước mặt dọa đến theo gà, nhưng đối phó với Dương Thận Căng loại này thư sinh yếu đuối, lại không chút nào mờ mờ, giờ phút này, hắn vung lên quả đấm, coi là thật biến thành Dương trại chủ đánh đập Dương Thận Căng một trận. Không. Văn Minh thuyết pháp phải gọi tứ chi xung đột, Dương Quốc Trung mới Dương Dương đắc ý trở lại công sở, thật xa liền thấy một người đứng tại cửa ra vào, dường như có chút quen mặt, hắn vuốt vuốt bị cào nát ra ánh mắt, lập tức nhận ra. Là tướng quốc đại nhân nhi tử, tân nhiệm binh bộ viên ngoại lang Lý Ngân, vừa rồi Dương trại chủ lập tức biến thành Dương tiểu đệ, cười mị mị chạy lên tiến đến, lôi kéo tay của hắn thân thiết nói, Lý công tử coi là thật xem thường ta a. Muốn mời ngươi uống một bữa rượu cũng khó như vậy. Lý Ngân thấy một lần Dương Quốc Trung lập tức giật nảy mình, chỉ thấy hắn mặt bên trên mắt cũng có bị bắt vết tích, trên người quan phục cũng bị xé cái lỗ hổng, không kềm nổi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Dương Chiêu cũng sợ vợ sao? Thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại không thể nói, chỉ làm như không nhìn thấy. Chỉ chắp tay một cái cười nói, ta nào dám xem thường Dương đại nhân, chỉ là ta ngày thường việc xấu quá nhiều. Sợ ngự sử trung thừa đại nhân gặp, tố cáo ta đi. Cho nên mới không dám tìm ngươi, nghĩ không ra Dương đại nhân lên trước, bản sắc lại không thay đổi, không cần nhiều lời, ta đêm nay phải thật tốt gõ gõ Dương đại nhân vào chút. Dương Quốc Trung lập tức mặt mày hớn hở nói, không bây giờ muộn đi tìm biết lâu, ta mời khách, nơi đó đầu bài ta đêm nay bao hết. Lý Ngân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Dương Quốc Trung bả vai nói, phụ thân ta đối với ngươi đánh giá khá cao. Quả nhiên không sai, đối với khẩu vị của ta. Không để ngươi Dương đại nhân, bảo ngươi Dương đại ca. Hắn thấy hai bên người rảnh rỗi rất nhiều, liền đem Dương Quốc Trung kéo đến một bên thấp giọng nói, Dương đại ca cao thăng có thể người ghen tị không ít, phụ thân ta để cho ta chuyển cáo ngươi, muốn không được người xem thường, liền làm nhanh lên mấy món hiện thực ra tới, liền có thể chặn lại tất cả mọi người miệng. Dương Quốc Trung do dự một chút cau mày nói, ta là muốn tìm chuyện làm, thế nhưng thiên hạ thái bình, lại không có việc gì làm. Lý Ngân thấy thời cơ đã đến, liền từ trong ngực xuất ra tấm bản đồ kia phó bản kín đáo đưa cho Dương Quốc Trung nói, vậy thì là một chuyện, Sa Châu đô đốc Lý Thanh chưa qua triều đình cho phép, tự tiện vượt cảnh đánh lén thổ phiên quân, miếng bản đồ này chính là chứng cứ, phụ thân ta chỉ rõ muốn để Dương đại ca xử lý án này, ngươi có thể chớ cô phụ hắn. Dương Quốc Trung giật nảy mình, thế nào lại là huynh đệ mình sự tình, cái này gọi hắn làm sao hạ thủ được. Lý Ngân thấy hắn trong mắt do dự, liền lại cười lạnh một tiếng nói, ta lặp lại lần nữa, đây là phụ thân ta đặc biệt chiếu cố ngươi làm cái thứ nhất bản án, như làm tốt, phụ thân ta sẽ tiến ngươi đến lục bộ kiêm thực thiếu quan, nếu không muốn làm, về sau ngươi cũng không cần lại trèo lên nhà ta cửa phủ. Dương Quốc Trung mặt đầy đến đỏ bừng, hắn là người thông minh, mặc dù hoàng thượng coi trọng hắn, nhưng tể tướng đại nhân lại tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không tương lai có tiểu Hải Xuyên, tại bản thân lợi ích trước mặt, tình huynh đệ lại dần dần biến mất, Lý Thanh bộ dáng lại một lần nữa bị hắn ném đến sau đầu, công sự trước mặt không hưởng công tư tình. Dương Quốc Trung khuyên bảo chính mình một lần, liền từ từ đưa tay đem địa đồ nhận lấy, nhét vào trong lực, lại thấp giọng nói, xin chuyển cáo tướng quốc đại nhân, lão nhân gia ông ta Quốc Trung không dám không nghe theo. Như hiện tại lại để cho Lý Thanh thấy Lý Long Cơ, hắn nhất định sẽ bị giật mình, chỉ gần 2 tháng, Lý Long Cơ liền giống như già đi 10 tuổi, hàng đêm sinh ca khiến cho hắn sinh lý điều tiết bắt đầu theo không kịp, vẻ mệt mỏi lộ ra, hắn đã 3 ngày không vào chiều sớm, mỗi sáng sớm hắn căn bản không rời giường, vẫn phải ngủ ở mặt trời lên cao mới chậm rãi rời giường trải bước, sau đó tới ngự thư phòng ngồi nửa ngày, nghe một ít đại sự, việc nhỏ liền trực tiếp ném cho Cao Lực Sĩ xử lý. Nhưng hôm nay lại có 2 kiện đại sự, đầu tiên là binh bộ thượng thư Bùi Khoan chạy đến báo tin vui, Sa Châu đại thắng. Đô đốc Lý Thanh xuất 3000 người tiêu diệt xâm phạm thổ phiên quân hơn 7000 người, yêu cầu hoàng thượng ngợi khen, chuyện này tại 10 ngày trước Lý Long Cơ liền tại Lý Thanh 3 ngày một lần trong báo cáo biết được, mà lại tất cả chi tiết một chữ không lọt báo cáo hắn, bởi vì đôn hoàng thành tường thành tu bổ, không cách nào thủ thành, chỉ có thể vượt cảnh đón đầu thống. Kích, còn có Mã Phỉ kịp thời trợ giúp cứu vãn chiến cuộc, Lý Thanh mời hoàng thượng xá lệ phi huynh đệ 2 người chi tội đối với Lý Thanh thẳng thắn Lý Long Cơ hết sức hài lòng, mà hắn có thể lấy ít thắng nhiều, giữ được Sa Châu, đánh bại đến đây đánh lén thổ phiên quân, càng làm cho hắn tán thưởng. Hắn lúc này hồi âm một phòng, đem hắn cùng sở hữu tham chiến tướng sĩ thật tốt ca ngợi một lần, cũng đáp ứng hắn chỗ để một ít hợp lý yêu cầu. Có thể một lát sau, khác một kiện đại sự liền tới, thổ phiên tán phổ phái đặc sứ đến cảnh cáo Đường Triều, Sa Châu sự tình là Đường Triều chủ động khiêu khích, yêu cầu nghiêm trị Sa Châu đô đốc Lý Thanh, nếu không, tất cả hậu quả cũng do đại đường đến gánh chịu. Lời nói được cực không khách khí, nói bóng gió liền muốn xuất binh thảo phạt đại đường, mặc dù Lý Long Cơ cũng không muốn xử phạt Lý Thanh, nhưng từ phong thư này liền có thể nhìn ra, thổ phiên muốn đối đại đường dụng binh, hắn hiện tại nóng lòng biết Lũng Hưu chuẩn bị chiến đấu tình huống. Triều Lý Lâm phủ hỏa tốc tiến cung. Nhưng gần như ngay tại cùng thời khắc đó, Dương Quốc Trung vạch tội Lý Thanh Tấu Trương cũng đưa lên Lý Long Cơ ngự án. Chương 174. Nạp tiếp. Chương 174. Nạp tiếp. Dương Quốc Trung Tấu Trương Lý Long Cơ nhìn 3 lần, lúc này mới tiện tay đưa nó đặt tại ngự án bên trên, thẳng thắn nói, Dương Quốc Trung vạch tội Lý Thanh vi phạm tiến công thổ phiên quân, hắn là vượt quyền, chức trách của hắn là vạch tội lễ nghi bất chính, triều sự không chu toàn, vạch tội quan địa phương đó là sát viện sự tình, nhưng Lý Long Cơ cũng không muốn cho hắn so đo chuyện này, ngược lại là tấm bản đồ kia đưa tới hứng thú của hắn, miếng bản đồ này hẳn là buổi sáng hôm nay mới đưa đến. Binh bộ địa đồ thuộc về binh bộ chức phương ti trưởng quản Lý Long Cơ tiện tay lật ra bách quan đồ phổ tìm được binh bộ chức phương ti một cột Lý Ngân Danh tự thình lình nhảy vào hắn tầm mắt khó trách hắn nhanh như vậy liền biết Lý Long Cơ khép lại đồ phổ khoe miệng lộ ra một tia hội ý cười lạnh liền phảng phất giải đố tiệc tối bên trên bị hắn đoán được thường lớn Dương Quốc Trung nội tình hắn phái người đi thăm dò qua lại ngoài ý muốn biết được Dương Quốc Trung cùng Lý Thanh đúng là quen biết đã lâu còn như thế vô tình cái này ngự sử nên được thật đúng là hợp cách ta bất quá như thế người vô tình mới là hắn cần có giống như Lý Lâm phủ Lý Long Cơ cũng đang suy nghĩ tại triều đình bên trong nâng lên một cái thứ ba phái, thái tử đảng rơi đài sau đó có thể cân bằng Lý Lâm phủ tướng quốc đảng, mà trong triều thôi, đùi, vì quan hệ rắc rối khó gỡ, đời đời thông gia, không phải người tốt chọn, mà Dương gia chính là hắn xem chúng thứ ba phái, vừa thu được kết quả tốt ngọc hoàn, lại có thể toại nguyện chính mình ý, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm. Vốn là hắn cân nhắc chính là Lý Thanh, nhưng Lý Thanh trong triều không có cơ sở, không có các mối quan hệ của mình, mà lại hắn cùng Lý Lâm phủ đã trở mặt, lại bị thái tử chỗ ép, trong triều rất khó có cơ hội đứng lên, quan trọng hơn là trên người hắn thiếu một vận, Dương Quốc Trung có mà hắn không có đất. Đó chính là vô tình vô nghĩa. Cho nên Lý Long Cơ liền đem hắn ngoại phóng đến Sa Châu, chính là phải hắn đi chính mình một cái khác bộ cờ, phế bỏ thái tử. Đương nhiên Lý Long Cơ còn có hắn càng sâu cân nhắc, Lý Thanh hắn tương lai còn có đại dụng. Dương Quốc Trung Tấu Trương nội dung mặc dù Lý Long Cơ không có hứng thú, nhưng hắn phụ thuộc Lý Lâm phủ làm ra làm, cái này coi như để hắn hài lòng, chỉ có phụ thuộc đại thụ hắn mới có thể dài được nhanh. Mà hắn vô tình vô nghĩa lại chú định hắn trưởng thành đại thụ sau đó sẽ lập tức trở mặt, không có một tia tình nghĩa bên trên liên lụy, đây là chơi quyền mưu người nhất không thể thiếu phẩm chất. Hoàng thượng, Lý tướng quốc tới. Cửa ra vào truyền đến Cao Lực Sĩ êm ái thanh âm. Tuyên hắn vào đây. Lý Long Cơ lát nữa hòa ái cười cười, mới vừa rồi còn quên một điểm, vô tình vô nghĩa không phải tuyệt đối. Quan trọng hơn là đối chính mình tuyệt đối trung thành, tỉ như chính mình thiếp thân thái giám Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ vẫn là giống như quá khứ khiêm tốn cẩn thận, Lý Long Cơ những ngày này càng phát ra chơi lười, trên tay hắn quyền lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng Cao Lực Sĩ lại càng thêm cẩn thận, hắn trung thực theo như hoàng thượng ý tứ phê duyệt tấu chương, tuyệt không trộn lẫn vào chính mình một tơ một hào tình cảm, đây cũng là hắn chỗ thông minh, từ xưa hoạn quan thích quyền, việc lớn việc nhỏ tất cả vồ một cái. Cuối cùng làm cho người người oán trách, triều đình sôi trào. Nhưng Cao Lực Sĩ lại không phải, hắn chỉ cần tại thời điểm mấu chốt chỉ điểm một chút. Hắn chỉ cần để mấy cái đại nhân vật sợ hắn, như Lý Lâm Phủ, Lý Hành các loại, liền là đủ. Cao Lực Sĩ bước nhanh đi đến ngoài điện, ngang nhau đợi ở nơi đó Lý Lâm Phủ cười nói, "Tướng quốc, hoàng thượng tuyên ngươi ý kiến." Lý Lâm Phủ vừa mới biết được Dương Quốc Trung Tấu Trương đã tiến dần lên đi, vô cùng, hắn nhưng lại không biết, chính mình phân phó nhi tử cái gì cũng không nên nói. Có thể hắn lại tự tác chủ trương nói một tràng không nên nói nói nhảm, làm thượng vị giả nhất thật là ít nói. Bảo trì một phần cao thâm mặt chắc, để thuộc hạ đi thăm dò sở mới là cao minh cử động, thời điểm then chốt lại tỏ một chút trạng thái, là được, vậy thì cùng Cao Lực Sĩ không lạm dụng quyền, đồng xuất vừa rút lui. Sao cảm giác làm phiền á ông đích thân đến, thực sự không dám nhận. Lý Lâm Phủ chắp tay một cái hướng về phía Cao Lực Sĩ gửi tới lời cảm ơn, Cao Lực Sĩ chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, liền lĩnh hắn tiến vào Lý Long Cơ ngự thư phòng, trong ngự thư phòng dị hương lạnh nhạt, chỉ thấy Lý Long Cơ tại nâng bút viết cái gì, Lý Lâm Phủ liền vội vàng không người hướng về phía Lý Long Cơ thi lễ nói, vi thần Lý Lâm Phủ tham kiến bệ hạ. Lý Long Cơ cười ha hả khoát khoát tay, tướng quốc mời ngồi. Mời ngồi. Mấy ngày nay không lên triều, không biết thân thể có thể từng tốt đi một chút. Đa tạ bệ hạ quan tâm, hôm nay đã tốt đẹp, ngày mai liền có thể như thường thượng triều. Lý Lâm Phủ ngồi xuống, hạ thấp người đáp, không biết bệ hạ chiếu ta tới, còn có chuyện quan trọng. Vốn không muốn quấy rầy tướng quốc nghỉ ngơi, nhưng can hệ trọng đại, nhất định phải cùng tướng quốc thương lượng. Lý Long Cơ đưa qua một phần thổ phiên nước đơn nói, thổ phiên khiển trách ta đại đường tại Sa Châu xâm lấn quốc cảnh, giết một bên trạm canh gác, muốn chúng ta gánh chịu tất cả trách nhiệm, nếu không Minh Nhung muốn gặp, việc này không biết tướng quốc là thế nào xem. Việc này, Lý Lâm phủ sớm có tính trước kỹ càng, hắn tiếp nhận thổ phiên nước đơn, nhìn lướt qua liền cười lạnh nói, ăn nói bừa bãi, nói bậy nói bạn, rõ ràng là bọn họ đánh lén trước đây, lại miễn cưỡng nói chúng ta chủ động khiêu khích, thật sự là thật là tức cười. Hắn tiện tay đem thổ phiên nước đơn đặt tại một bên, cất cao giọng nói, vậy hạ, cái này hẳn là thổ phiên muốn tập ta lung hưu lấy cớ, chúng ta cần nhanh chóng phân phối binh lực, vật tư, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thổ phiên Man Di không hảo hảo giáo huấn một chút, bọn họ là không biết ta Thiên Quốc chi uy. Trầm mặc một hồi, Lý Long Cơ mới từ từ nói, có thể trên thực tế là chúng ta vượt biên tác chiến. Sa Châu đô đốc Lý Thành đã đặc biệt dâng tấu trương hướng về phía chấm nói rõ tình huống. Lý Lâm phủ lại cười nhạt một cái nói, buổi sáng, khuyển tử về nhà hướng về phía Vi Thần bẩm báo việc này, hắn cho rằng Lý Thanh chưa qua triều đình đồng ý liền tự tiện khiêu khích thổ phiên, ứng cho nghiêm trị, nhưng Vi Thần lại mạnh mẽ khiển trách hắn một trận, không nói vượt biên tác chiến, chính là đánh tới bọn họ La Ta đi thì phải làm thế nào đây? Hoàng thượng, Vi Thần cho rằng, ứng cực kỳ khen ngợi Đậu Lư quân mới là, lúc này, sĩ khí có thể chống không được diệt. Lý Lâm phủ trả lời để Lý Long Cơ có chút ngoài ý muốn, hắn lườm Dương Quốc Trung quyền kia vạch tội Lý Thanh tấu chương, thầm than gừng càng già càng cay. Dương Quốc Trung sắc thực quá non chút, liền khoan dung cười nói, tướng quốc cũng không cần rất trách móc nặng nề lệnh lang, dù sao thiếu niên tâm tính, ngược lại là Dương Quốc Trung, chấm nghĩ kỹ thích bồi dưỡng hắn, có thể hắn làm quan thời gian quá ngắn, liền phiền phức tướng quốc thật tốt dẫn hắn đoạn đường. Nói bóng gió, chính là chính thức tỏ thái độ đồng ý Dương Quốc Trung gia nhập tướng quốc đảng. Nói đến đây, Lý Long Cơ cười ngạo nghễ, động thân mà đứng, tướng quốc nói đúng, đánh tới hắn La Ta đi thì sao, biên cương tướng sĩ sĩ khí có thể chống không được diệt, sắc thực ứng đại lực ca ngợi Đậu Lư quân tướng sĩ. Hắn truyền vào bên ngoài thư phòng Hà Lâm, cao giọng nói, truyền chấm ý chỉ, thưởng Sa Châu tướng sĩ tiền 5.000 vạn, lụa 3.000 tớt. Trận chiến này có công tướng sĩ do binh bộ ghi lại trong danh sách, lãnh phong Sa Châu đô đốc Lý Thanh là khai quốc hầu, ban thưởng vàng 500 lượng. Thổ phiên một trận chiến đã qua nửa tháng, truyền bá gieo hạt tử, tại hy vọng bên trong chờ đợi, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Hôm nay là song hỷ lâm môn thời gian, vui mừng là triều đình phong thưởng cuối cùng đã tới. Lý Thanh đã sớm biết được Lý Long Cơ không thèm để ý hắn vượt biên xuất kích, dù sao đại đường không giống với Tống Minh, lại thêm không giống hôm nay, đại quốc uy nghiêm không chỉ có thi ân, càng phải tướng sĩ đao thương cùng máu tươi đến dựng thành, triều đình chính thức. Phong thưởng cũng liền thừa nhận các tướng sĩ công tích, mà Lý Thanh cũng có được hắn cái thứ nhất tước vị, khai quốc hầu. Hai hỉ là Lý Thanh hôm nay chính thức nạp tiếp, Trường An truyền đến tin tức, Tiểu Vũ phụ mẫu đã từ Tiên Vu ra thoát nô tịch, trước mắt ở tại bên trong cựu trạch, do Thành đô vọng răng rượu, Tiểu Vũ hộ tịch theo cha mẹ, nàng cũng bởi vậy thu được thân tự do. Tiên Vu trọng hận Lý Thanh, nhưng Nung Châu đô đốc lễ vật vẫn là phải trả. Sa Châu thượng hạ vui mừng hớn hở, tường thành tu bổ đã ở hôm qua rơi xuống cuối cùng một viên gạch, đầy đường cũng thấy bận rộn đám người, các thương nhân tại cửa hàng giật ra cuống họng dùng sức gào to, từng cái quán rượu bạ mãn, thanh lâu hàng phía trước đầy hàng dài. Còn có đặc biệt từ Lương Châu chạy đến làm ăn chị em, cầm tới tiền thưởng các tướng sĩ nghỉ 3 ngày, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 binh sĩ. Phủ đô đốc bên trên hôm nay răng đèn kết hoa, Liêm Nhi rất cái bụng lớn, tại nhạc trưởng mọi người bố trí, Tiểu Vũ cùng nàng hoạn nạn nhiều năm, hai người tình như tỉ muội, mặc dù lịch đại, ghen, là thất suất một chồng, nhưng Liêm Nhi nhưng chưa bao giờ có ghen qua Tiểu Vũ, trái lại, nàng hy vọng Lý Thanh sớm một chút cưới Tiểu Vũ, có thể giải quyết Lý Thanh càng ngày càng nghiêm trọng quả nhân chi nhanh. Lý Kinh Nhạn thì đập vào ra tay, xung làm Tiểu Vũ phù dâu, giờ phút này, Tiểu Vũ cả người hỉ sắp xếp trốn ở phòng bên trong chờ lấy hạnh phúc thời khắc giáng lâm. Nàng cùng Lý Thanh 4 năm trước tại Tiên Vu phủ quen biết, giờ phút này nàng rốt cục đi đến nhân sinh đỉnh điểm, thân phận tuy là thiếp, nhưng nàng đã vừa lòng thỏa ý thê tử phải tại gia tộc chiếu cố cha mẹ chồng cùng hai tử, mà nam nhân bên ngoài làm quan cũng cần người chăm sóc, thế là liền sinh ra thiếp cái thân phận này. Đương nhiên đây chỉ là lấy cớ, là đạo đức gia môn viết tài liệu giảng dạy yêu cầu, như đúng như đây tìm lão mụ tử không giống nhau sao? Mấu chốt là tính chất, cái này mới là nam nhân bọn họ trô hướng tới, hết thảy nam nhân không có một cái nào không háo sắc, nếu không có một bộ luật hôn nhân hạn chế, phòng chứng điểm xuất phát giảm đọc tiểu thuyết, phần lớn đều là lưu manh. Nam nhân truy cầu nữ nhân, cho tới bây giờ liền không giống Hùng Khổng Tức dùng mỹ lệ lông vũ, lúc ban đầu là thân thể cường tráng, nghe nói như thế có thể thu được càng nhiều đồ ăn, sau đó có quyền lực, vị trí, tiền tài các loại, bọn chúng liền thành nam nhân chiếm hữu nữ nhân thủ đoạn, liền như bắt cá, có người dùng can, có người dùng lưới, nhiều ít không cả bằng. Béo gầy cũng không vân, vì chiếm hữu càng nhiều tốt hơn nữ nhân, các nam nhân liền liều mạng truy cầu vị trí cùng tiền tài. Cổ đại luật hôn nhân mặc dù không giống hiện tại rõ ràng cấm hai hôn, nhưng một chồng một vợ vẫn là đa số người, kỳ thật chính là dân nghèo, cũng không phải những nam nhân này không muốn cưới hai cái lấy bên trên lão bà, mà là điều kiện kinh tế hạn chế, không cưới nổi cũng nuôi không sống thôi. Chỉ tiếc đạo đức gia môn phần lớn không phải bình dân, bọn họ cũng có cao chất lượng sinh hoạt tình dục yêu cầu, thế là liền dùng biến báo thủ pháp, đầu tiên dơ cao một chồng một vợ đạo đức đại kỳ, vợ chỉ có thể có một cái, những nữ nhân khác cũng không phải là vợ, mà là thiếp, thiếp các loại, giống như Hồng Lâu Mộng bên trong giả chính, như vậy ra vẻ đảm bảo. Hắn không phải cũng có Triệu Di Nương, Chu Di Nương a? Nói đi thì nói lại, khát vọng tề nhân chi phúc là nam nhân sinh lý bản năng. Cái này lại không phân cổ đại cùng hiện tại, chủ đề có chút kéo xa. Trước bay về Thiên Bảo 4 năm tháng 8 Đôn Hoàng huyện thành tới. Phòng bên trong tràn đầy khoái hoạt cùng vui mừng, ánh đến sáng tỏ, muốn làm tân nương Tiểu Vũ gương mặt từng hồng, mắt hạnh xấu hổ, yên lặng nhìn chăm chú lên trong gương chính mình, nàng cảm thấy mình phảng phất tại mộng ảo bên trong, nhưng nữ nhân đặc hữu mẫn cảm khiến nàng hơi cảm thấy có chút khó chịu, đó chính là nàng hỉ phục màu, tại chính mình vui sướng nhất thời khắc, lại không có mang chính mình thích nhất quần áo, điểm này, Tiểu Vũ là cực kỳ quan tâm. Kinh ngạc tỷ, ta cảm thấy ta cũng không thích hợp màu đỏ, không biết có hay không màu vàng hỉ sắp xếp. Tiểu Vũ hơi vểnh lên miệng, nàng cho tới bây giờ liền thích màu vàng, Tất cả váy áo cũng dùng diễm lệ màu vàng gấm vóc may, giờ phút này nàng dường như không phải tại thành thân, mà là tại chọn lựa tết lễ phục. Cô gái nhỏ này năm nay đã 17 tuổi, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, cao gầy dáng người, thon thả mà không mất đi đầy đặn, nàng dáng người là người nhà Đường hiếm thấy, cũng có điểm giống như Ba Tư Hồ Cơ, nhưng lại có phương Đông mỹ nhân hàm xúc cùng tinh khiết. Giờ phút này nàng đối diện kính trang điểm, một đầu như thác nước tóc đen xòa xuống, lại thêm đem làn da của nàng phụ trợ như hải nhi tiểu nộn cùng trắng nõn. Lý Kinh Nhạn từ từ cấp tiểu Vũ chải tóc, khoe miệng mỉm cười, động tác nhu hòa, tiêm trắng dài nhỏ ngón tay xuyên qua nàng tóc đen, đem một lạc nhu thuận phát ghim lên, chải thành bím tóc nhỏ. Nghe nàng hài tử khí mười phần, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, ngươi còn không biết dừng, thiên hạ có mấy cái nữ tử có thể gả cho mình thích nam nhân, mà lại là giống như công tử nhà ngươi nam nhân như vậy, ngươi nếu không sẵn lòng, đến trong viện hô một tiếng, ngươi sẵn lòng đem lúc này dừng lại. Ngươi xem Liêm Nhi tỷ mấy cái kia nha hoàn, không đoạt váng đầu mới là lạ. Tiểu Vũ lại cười không nói, nàng bỗng nhiên kéo qua Lý Kinh Nhạn, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ, nếu ta để cùng ngươi, ngươi có muốn hay không? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Lý Kinh Nhạn đầy mặt đỏ ửng, hung hăng tại nàng co lên trên cổ bấm một cái, ngươi lại nói bậy, xem ta vẫn để ý ngươi. Tiểu Vũ bỗng nhiên nhảy dựng lên, đưa tay tại nàng dưới nách cào một cái, hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái ám muội cười nói, xem ngươi còn giả vờ đứng đắn, đêm hôm đó tại khúc giang chỉ bờ, ngươi cùng công tử làm gì tới, còn coi ta không biết. Lý Kinh Nhạn vừa thẹn lại quẫn, đưa tay che nàng miệng, không cho phép nàng nói ra. Tiểu Vũ khó khăn bẻ tay của nàng, thật dài thở hai cái, liếc nàng một cái oán giận nói, ta xem ngươi chính là muốn đem ta che chết, sau đó mang của ta hỉ phục đi giả mạo. Lý Kinh Nhạn đưa nàng theo như hồi trên ghế ngồi, tức giận nói, ai mà thèm đâu, nhanh lên a. Trời đang chuẩn bị âm u, ngươi trang điểm, thử phục một dạng cũng không có làm, lầm canh giờ lại nên té buồn nện bắt phát cáu. Tiểu Vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ, nha. Một tiếng, lập tức hoàng hồn, tay chân rối ren trên bàn xoay loạn một mạch, miệng rầm thẳng hô, ta phấn hụt đâu? Ta hai ngày trước là để ở chỗ này nha. Trong ngăn kéo cũng không có, nàng lại úp sấp dưới bàn trang điểm sờ soạn một trận, vẫn là không có, nàng thẳng tắp thân thể, ngây ngô suy nghĩ một chút, đột nhiên kêu lên vui mừng đứng lên, ta nhớ ra rồi. Lý Kinh Nhạn thấy nàng kéo cái màn giường, lại phải chui vào dưới giường đi tìm, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, kéo lại nàng, cười nói, chưa thấy qua giống như ngươi dạng này làm cô dâu, dùng ta à. Nói, nàng từ bên cạnh thêu trong túi lấy ra chính mình phấn hộp đưa tới, Tiểu Vũ tiếp nhận, lau điểm phấn tại trên mu bàn tay mình nhìn kỹ một chút, lại đặt ở bên môi ngửi một cái, kỳ hi cười nói, vô cùng thơm, về sau liền thuộc về ta. Thế nào, vẫn không có hóa trang được không? Liêm Nhi đẩy cửa vào đây, nhíu mày, nàng bụng đã rất lớn, đi đường có phần không tiện, nhưng tùy thân bà đỡ thì nhất định muốn nàng nhiều đi đường, thiếu nằm trên giường, như thế sản xuất đứng lên mới có thể thuận lợi. Thấy Liêm Nhi vào đây, Tiểu Vũ thẻ lưỡi, chỉ vào Lý Kinh Nhạn cười nói, chính là nàng ở chỗ này quấy rối ta, cho nên mới lề mề, Liêm Nhi tỷ, ngươi đem người này đuổi đi là được. Ngươi? Lý Kinh Nhạn chán nản, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ cái bạo lật, một tay lấy lược kín đáo đưa cho nàng, giọng căm hận nói, ta không thay ngươi trải, ngươi đi tìm không quấy rối người trải a. Tiểu Vũ trở lại ôm lấy nàng, mềm giọng muốn nhỏ nói, tỷ tỷ tốt, đừng nóng giận, người ta chính thức tới, ta cái này làm tiếp, không phải phải biểu hiện một chút sao? Nghe nàng nói đến đáng thương, Liêm Nhi cười đi tới đối với Lý Kinh Nhạn nói, Kinh Nhạn, ngươi đến bình bình cái này lễ. Vốn dĩ trông cậy vào nàng đến thay ta chia sẻ một bộ phận việc nhà, hiện tại ta ngược lại càng bận rộn, người việc gấp một chút ngược lại cũng thôi, còn phải lúc nào cũng thăm dò sờ nàng cái này tiểu thiết tâm. Muốn được vô cùng chú ý, không thể gây tổn thương cho nàng, người ta là thiếp xem vợ sắc mặt, ra lại trái ngược. Lý Kinh Nhạn nhìn nàng một cái hay, có một chút cảm khái nói, đó là bởi vì các ngươi tình như tỷ muội mới như vậy, nếu là người khác ra, tuyệt đối không có đẹp mắt như vậy sắc mặt, còn có bởi vì thiếp đắc tội chính thất bị bán được thanh lâu đây này. Thật sao? Tiểu Vũ một đôi mắt hạnh trợn thật lớn, không thể tin nhìn chằm chằm Lý Kinh Nhạn, lại lườm Liêm Nhi liếc mắt, ngươi sẽ không đem ta cũng bán à? Được rồi, được rồi. Nếu ngươi không muốn gả liền thôi, cũng tiết kiệm ta phiền lòng. Liêm Nhi nói xong, vị cửa muốn đi, Tiểu Vũ lại hoảng hồn, tiến lên giữ chặt Liêm Nhi, một tràng tiếng nói, gả, gả, ta đương nhiên phải gả. Dừng một chút, nàng lại xem xét Liêm Nhi liếc mắt, không yên lòng bổ sung hỏi, ngươi thật sẽ không bán rơi ta đi? Liêm Nhi nhưng lại không để ý đến nàng, quay đầu hướng Lý Kinh Nhạn cười nói, ta muốn cho cô dâu giảng một ít đêm tân hôn dặm sự tình, Kinh Nhạn nếu có hứng thú, không ngại cũng ngồi xuống nghe một chút. Ta mới không muốn nghe đây. Lý Kinh Nhạn uốn éo thân, chạy ra ngoài cửa. Liêm Nhi thấy nàng đi, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm nhăn nhó bất an Tiểu Vũ cười nói, ngươi đây, có muốn nghe hay không? Tiểu Vũ miệng hơi một vểnh lên, chẳng phải đi ngủ sinh con sao? Có cái gì tốt nghe? Lại nói Lý Kinh Nhạn chạy đến trong viện, Tiếu Dung lập tức biến mất, mặt bên trên lộ ra đau khổ chi sắc, nàng ôm đầu gối ngồi tại trên bậc thang. Ngây ngô nhìn lên bầu trời một vòng thanh nguyệt, một viên óng ánh nước mắt bất chi bất giác trượt xuống đến nàng sứ trắng bình thường gương mặt bên trên, nàng chỉ cảm thấy mình lúc này đã là không có gì cả, ngay cả Tiểu Vũ cũng rốt cục lập gia đình, chính chỉ còn lại lẻ loi một mình, rời nhà vạn dặm, lại không nơi nương tựa không. Cha. Nàng trầm thấp hô một tiếng, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, đổ rào rào lăn xuống tới. Kinh Nhạn, nhớ nhà sao? Lúc này, một cái thô to mà ấm áp nhẹ tay nhẹ đỡ tại nàng nhu nhược trên vai, sau lưng vang lên nàng quen thuộc mà để nàng ngậm lợn vượn lượn quanh thanh âm, trầm thấp mà giàu có nam nhân mị lực, Lý Kinh Nhạn thân thể giống như cứng đờ. Nàng đột nhiên bắt lấy cái tay kia, trở lại đứng lên, dưới ánh trăng, Lý Thanh khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy vô tận ôn nhu, Lý Kinh Nhạn dường như sở hữu ủy khuất đều tại đây khắc bộc phát, hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng một đầu nhào vào trong ngực hắn, liều mạng ôm lấy eo của hắn, giống như đứa bé bình thường ai ai khóc giống lên. Giờ khắc này, liền xem như vì hắn đi chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi tại sao có thể nói người ta nghĩ thông suốt? Bàng trong ngực hắn run rẩy, khóc không thành tiếng. Thật xin lỗi. Lý Thanh nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng tại bên tai nàng nói xin lỗi. Một lát sau, Lý Kinh Nhạn bình tĩnh trở lại, nàng muốn tới hôm nay là Tiểu Vũ ngày tốt lành, lau đi nước mắt, xấu hổ cười nói, nếu để Tiểu Vũ nhìn thấy, lại muốn nói ta đoạt nàng tân hôn, ngày mai liền không cho ta ăn cơm. Lý Thanh móc ra khăn tay thay nàng lau đi trên cằm nước mắt, khẽ cười nói, qua ít ngày ta muốn đi một chuyến ăn tây, ta mang ngươi cùng đi, có được hay không? Lý Kinh Nhạn cố gắng khắc chế nội tâm mừng rỡ, ngượng ngùng gật gật đầu, quay người lại, hướng về phía gian phòng của mình chạy đi. Chạy đến một nửa, nàng chợt dừng bước, quay đầu si ngốc nhìn xem hắn, nửa ngày, nàng mới gần từng chữ, Lý Lang, ta không có chút nào hối hận. Nói xong, nàng cực nhanh chạy trở về gian phòng của mình. Tiểu Vũ trong phòng, vị kia chuẩn tân nương đang dùng hai cái đầu ngón tay tắc lại lỗ tai của mình, liều mạng lắc đầu, ta đừng nghe, ta đừng nghe. Thẹn thùng chết rồi. Liêm Nhi mặt cũng đầy đến đỏ bừng, nàng lại có cái gì kinh nghiệm đâu? Có thể nàng là tỷ tỷ, có nghĩa bất dung từ trách nhiệm, vịn cánh tay nàng nửa ngày cũng vịn không xuống, Liêm Nhi cũng có chút mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ, loại chuyện này Lý Lang so với mình hiểu, liền để chính bọn hắn đi giải quyết ta. Được rồi, ta không nói, ngươi người lớn như vậy, cũng nên chính mình hiểu, ta đi đem Tống muội chuẩn bị trà, đợi lát nữa ta muốn uống ngươi kính trà. Thấy Liêm Nhi đi ra, Tiểu Vũ mới từ trên giường nhảy xuống, miệng rậm lại cắn môi một câu nói, không ngay cả khi ngủ sinh con sao? Có cái gì tốt giảng? Nàng quay người đem ga giường kéo kéo thẳng, nghĩ đến công tử đêm nay liền muốn ngủ ở nơi này, trong lòng lại là ngọt ngào lại là ngượng ngùng, nhiều năm trước tại Tiên Vu phủ hầu hạ hắn lúc, cũng thay hắn phô qua giường, không nghĩ tới nhiều năm về sau chính mình rốt cục muốn trở thành nữ nhân của hắn, trong nội tâm nàng lại là khát vọng có thể lại có chút sợ hãi. Tiểu Vũ đứng dậy chiếu chiếu tấm gương, dùng tay cho mình nóng hổi mặt hạ nhiệt một chút, đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, tóc còn choàng tại trên vai, ép căn bản không hề trải kỹ. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, kinh ngạc tỷ. Liền đóng sập cửa liền xông ra ngoài. Nạp thiếp không giống cưới vợ, không có cái gì nhất định lễ nghi, cho nên cổ nhân có, nạp thiếp không thành lễ, thuyết pháp, chủ yếu nhất là thiếp phải hướng chính thê kính một ly trà, chính thê tiếp nhận uống, liền coi như thừa nhận thân phận của nàng. Lý Thanh cưới Tiểu Vũ, đi ngang qua sân khấu cũng vô cùng đơn giản, có thể tiết kiệm cũng mất đi, đây cũng không phải hắn bởi vì là cưới thiếp, mà là hắn sợ phiền phức, lúc trước cưới Liêm Nhi thời điểm, lục đại chương trình, không phải một dạng không có cái gì sao? Đương nhiên Tiểu Hoa là phải ngồi, hắn không thể cái gì cũng không cho Tiểu Vũ, vẫn quy củ cũ, từ cửa sau ra ngoài, lúc trước cửa vào đây, pháo muốn thả, đây là trừ tà lệnh hay, tiền mừng phải phát, hợp lại phủ thượng hạ, mỗi người 10 quan, lại lấy ra 500 quan tiền tại đầu đường rơi vãi. Rượu mừng muốn uống, tại Đôn Hoàng huyện lớn nhất trong tiểu lâu bày 2 vòng 60 bàn, mở tiệc chiêu đãi Sa Châu bách quan, An Tây quân cùng Đậu Lư quân sĩ quan, còn có xã hội danh lưu, lại giết lợn làm thịt dê, khao binh sĩ. Đương nhiên, động phòng cũng không cần náo loạn. Giờ phút này, trong đại sảnh tươi sáng, Lý Thanh thân binh, nha hoàn cùng một ít lao gia nhân cũng tụ tại cửa ra vào xem lễ, hai bên quý khách trên ghế chỉ ngồi giải rác mấy người, như Vương Xương Linh, Cao Thích, Trương Tuần, Lý Tự Nghiệp các loại người quen, cũng coi là chứng hôn người. Lý Thanh cùng Tiểu Vũ đã bái thiên địa, cuối cùng một vòng là Tiểu Vũ hướng về phía chính thê Liêm Nhi hiến trà, người chủ trì một tiếng hát vang, cấp chính thất hiến trà. Tiểu Vũ tại Lý Kinh Nhạn nâng đỡ, ngoan ngoãn bưng một bát trà từ từ đi đến Liêm Nhi trước mặt, hai người ánh mắt va nhau, Liêm Nhi hé miệng cười một tiếng, lại không tiếp, Tiểu Vũ mạnh mẽ trừng nàng liếc mắt, dưới đây vừa tối ám đạp nàng một ước, ánh mắt lại biến thành năn nhỉ. Liêm Nhi lúc này mới mỉm cười, nhận lấy bát trà, tượng trưng uống một hớp, đặt lên bàn, đến tận đây, lễ nghi kết thúc, người mới bị đưa vào tiểu thiếp. Liêm Nhi mệt mỏi vịn thành ghế đứng dậy, đúng không yên tâm trông chừng nàng Lý Kinh Nhạn cười nói, Kinh Nhạn, bằng không đêm nay ngươi đến cùng ta ngủ chung đi. Lý Kinh Nhạn nhẹ gật đầu, kéo Liêm Nhi đến nàng phòng dặm đi đêm rất yên tĩnh, tất cả khách nhân cùng người nhà cũng đến quán rượu uống rượu mừng đi, trong nội trạch người mới phòng bên trong đèn tắt, cuối cùng đã tới lên giường thời khắc, đột nhiên, thì trong trướng truyền đến một tiếng trầm thấp mà kêu sợ hãi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chương 175. Xóa tiễn. Chương 175. Xóa tiễn. Mùa thu luôn luôn so trung nguyên tới sớm, hồ dương lá sớm biến thành kim hoàng sắc, Sa Châu vàng nóng rực rỡ. Duy chỉ phủ đô đốc bên trong một gốc hồ dương lá cây tử y nguyên xanh dị rậm rạp, cùng cái này túc sát sắc thu là như thế này không tương xứng, liền phảng phất lao thái bà mang theo hoa hồng mở dạng. Phủ đô đốc trước xe ngựa viên áo, mấy trăm tên mũ giáp sáng trang đại đường các binh sĩ khí thế uy nghiêm xếp thành dãy số, chuẩn bị hộ tống bọn họ đô đốc viễn phó An Tây, cùng thổ phiên quân một trận chiến sau đó, Lý Thanh tại Đậu Lư quân bên trong uy vọng đã đạt đến đỉnh điểm, những quân nhân đối với trưởng quan của bọn hắn cũng không có bao nhiêu yêu cầu, chỉ cần trên chiến trường có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, vậy hắn chính là hợp cách chủ soái đi An Tây là Lý Thanh đã sớm định tốt. Kế hoạch, vì kia 3000 An Tây quân Sắc Tử nói, hiện tại chỉ còn lại không tới 2000 người, hắn nhất định muốn đem chi quân đội này lưu tại Sa Châu, Lý Tự Nghiệp, Bạch Hiếu Đức, Đoàn Tú Thực, có lẽ còn có khác chính mình vẫn còn không biết danh tướng, đây đều là quý báu nhất tài nguyên. Tại phong thưởng thánh chỉ trước đó, Lý Long Cơ liền hạ mật chỉ cho hắn, đồng ý hắn để mấy cái yêu cầu, hạng thứ nhất liền đem mượn lấy An Tây quân bổ sung vào Đậu Lư quân, nhưng hắn phải đi cấp cao tiên tri giải thích, đi chịu nhận lỗi. Rời nhà đi xa, cần cáo biệt vợ con, Liêm Nhi nâng cao bụng lớn tỉ mỉ dặn dò tùy hành Lý Kinh Nhạn, nam nhân cầu thả. Chỉ có nữ nhân cẩn thận, nước nóng, lạnh cơm, áo dày, mỏng hiên. Dường như đường đường đại đường quận chúa biến thành tùy hành nha hoàn, nhưng đây là nhất định, muốn vào Lý ra cửa, đầu tiên liền muốn học được chiếu cố nam nhân, mặc kệ là nàng quận chúa vẫn là nha hoàn. Tiểu Vũ không thể tùy hành, nàng phải lưu lại chăm sóc đại tỷ, giờ phút này, mới làm vợ người nàng ngoài dự liệu mà trở nên văn tĩnh mà đa sầu, theo tại cửa ra vào, nhìn qua ngay khí Vũ Hiên ngang trợ phu, hai mắt đỏ bừng cắn khăn lụa. Nương tử, chuyến đi này nhanh nhất 20 ngày, trễ nhất 1 tháng, ta nhất định sẽ tới. Lý Thanh hướng về phía Liêm Nhi, hướng về phía Tiểu Vũ cước lơ, vung ra dây cương, ngựa chậm chậm mà đi. Mọi người trên đường muốn bao nhiêu bảo trọng? Liêm Nhi mỉm cười, hướng về phía trợ phu, hướng về phía tất cả các tướng sĩ phất tay tạm biệt, có thể trong mắt lại lóe nhàn nhạt lệ quang. An Tây Đô hộ phủ là đại đường bốn đại đô hộ phủ đứng đầu, cương vực vạn dặm, từ đầu thời nhà Đường lên, đại đường liền cùng Đột Quyết tranh đoạt Tây vực, Đường Thái Tông lúc, Tây Đột Quyết phát sinh nội loạn, mấy năm liên tục không thôi, Thịnh Đường đạt được cái này lớn nhất thuận tiện, tiêu diệt Tây Đột Quyết, từng bước khống chế Tây vực, khai nguyên năm thứ 3, giám sát ngự sử Trương Hiếu Tung dẫn binh hơn vạn người ra quy tư mấy ngàn dặm, đại phá đại thực giá cùng đặt binh, sứ đại đường phạm vi. Thế lực kéo dài thông lĩnh phía Tây, đặt đến lịch sử đỉnh điểm. An Tây Đô hộ phủ lấy quy tư, Vũ Điền, Tiên Kỳ, Sơ Lặc bốn trấn làm trung tâm, Thiên Bảo 4 năm, An Tây Đô hộ phủ đại đô hộ là Phu Nông Linh Sát, nhưng thường tại kinh thành dưỡng bệnh, An Tây đô hộ phủ thực tế quân quyền liền nắm giữ tại phó đô hộ, An Tây bốn trấn binh mã sứ Cao Tiên Chi trên tay, Lý Thanh phải đi bái phỏng, chính là vị này đại đường cao lệ danh tướng Cao Tiên Chi. Từ Sa Châu xuất phát, ra hạt bên trong Dương Quan chính là An Tây địa giới, An Tây hoang vắng, cùng hôm nay một dạng, người ở đó bọn họ chủ ốc đảo mà ở. Đại đường ngoại trừ chủ yếu thiết lập quân trấn đến chú quân khống chế, ngoại trừ An Tây bốn bên ngoài trấn, còn có ba tiên trấn, thành đá trấn lợi, Thiên Bảo 6 năm, đại đường đối với thổ phiên tính quyết định chiến dịch chính là do Ca Thư Hàn Lũng Hưu Cựu Khúc Chi chiến cùng Phong Thường Thanh Bá tiên trấn chi chiến tạo thành. Xuyên qua từ cắt vàng, một ngày này, đội ngũ đi tới Bổ Xương Hải, hôm nay là bố bạc, biên giới, ngoại trừ 300 hộ binh bên ngoài, Lý Thanh còn có mấy viên mới được đại tướng tùy hành, Vũ Hành Tố cũng không cần nói, vị này Vũ Lâm quân đầu tiền tên nọ tay vẫn chính là Lý Thanh thân binh đội trưởng, một vị khác tuổi chừng 30 tuổi, cảm sinh ra ba sợi râu đen, cái mũi cao thẳng còn dài, mang theo vài phần nạo khí, chính là mới từ Kiếm Nam Tiết Độ sứ điều tới Quả Nghị Đô úy Nam Tế Vân. Đây cũng là Lý Thanh hướng về phía Lý Long Cơ để yêu cầu, cùng thổ phiên một trận chiến, khiến cho hắn kém chút chiến bại nguyên nhân liền ở chỗ cung nỏ binh vận dụng không thích đáng, dưới tay hắn không có tinh thông cung binh tướng lĩnh, Nam Tế Vân hoàn toàn có thể bổ cái này thiếu, Lý Long Cơ cũng vui vẻ đáp ứng, mệnh binh bộ đem hắn từ Kiếm Nam điều đến Sa Châu đậu lư quân. Hai vị khác là hai huynh đệ, không cần phải nói mọi người cũng đoán được, người Khương Lệ Phi huynh đệ, trong lịch sử hai người này cũng là tiếng tăm lừng lây thiên bảo danh tướng, Dương Mã Thành một trận chiến, Lệ Phi nguyên lễ lấy dũng mãnh mà danh dương thiên hạ. Lệ Phi thủ du lẻ loi một mình ngăn An Lộc Sơn xuôi nam, bắn giết mấy trăm quân phản loạn, bước An Lộc Sơn đường vòng mà đi, cuối cùng hắn bất khuất nhảy sông mà chết. Lý Thanh cấp Lý Long Cơ yêu cầu bên trong cũng đưa ra hợp nhất mã phỉ một chuyện, Lý Long Cơ lại né tránh việc này, chỉ là chuẩn hắn tổ kiến 2000 dân đoàn hiệp phòng Sa Châu, thế là chi kêu mã phỉ dung thân liền chỉnh biên thành dân đoàn. Về phần Lệ Phi huynh đệ, Lý Long Cơ lại không đề cập tới đặc xá bọn họ từ phỉ chi tội, bất đắc dĩ Lý Thanh chỉ có thể tư dụng bọn họ, nhưng lần này dẫn hắn hai ra tới, mục đích lại là phải điều đi bọn họ, thừa cơ đem chi kêu mã phỉ triệt để rửa giấy sạch. Sẽ Bồ Xương Hải tại đường triều thời thượng chưa khô cạn, có xích hà, nay tháp Lý Mộc Sông, cùng thả mạt hà rót vào trong đó, dọc theo hai bên bờ hồ có nuôi súc vật tốt tươi, cây rừng thanh thúy tươi tốt, nhưng lúc này đã nhập thu, lá cây tàn lụi, có nuôi súc vật khô héo, mấy chục cái cự điêu xoay quanh tại Lý Thanh bọn họ ngay phía trước trên không, dường như trong rừng cây có đồ ăn, nhưng khổ vì chạc cây dày đặc, cự điêu bọn họ không khe hở nào có thể vào được. Ba vị thần tiến thủ, muốn hay không tỉ thí một chút? Lý Thanh một chỉ bầu trời đám kia cự điêu, đối với Vũ Hành Tố, Nam Tế Vân cùng Lệ Phi thủ du cười nói, bắn giết đám kia cự điêu, người nào giết đến nhiều người nào liền chiến thắng. Như thế nào? Đường đi bên trên buồn tẻ nhàm chán, Lý Thanh liền muốn ra biện pháp này để kích thích nhiệt tình của mọi người, chỉ có thể yêu đám kia cự điêu cũng là sinh thái liên bên trong một vòng, lại bị Lý Thanh cái này cũng là người hậu thế chỗ cho chúng, thành công việc của hắn cái địa. Quả nhiên, hắn đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người tán thành, mọi người tinh thần đại chấn, đặc biệt là ba vị thần tiên thủ, tất cả ngạo nghệ ưỡn ngực, không nói mà ứng, Lệ Phi nguyên lễ điệp điệp cười to, xông lên quái khiếu mà nói, nếu là tỉ thí, kia tất nhiên yêu cầu tặng thưởng, ta cũng có cái tốt đề nghị. Thấy mọi người ánh mắt cũng nhìn qua hắn, hắn không kềm nổi càng thêm đắc ý. Ánh mắt xéo xuống xe ngựa, ngón tay chỉ Lý Kinh Nhạn cười nói, không bằng mời quận chúa cầm một vật ra tới, làm người thắng trận khen thưởng, mọi người thấy thế nào? Lệ Phi nguyên lễ mặc dù sạch, lại lấn hắn tuổi trẻ, vẫn không chịu phục hắn, trên đường đi, hắn sớm bị Lý Kinh Nhạn mỹ dáng người chỗ đổ hết, liền mặt dạn mày dày đối với Lý Kinh Nhạn đại hiến ân cần, vẫn không rời xe ngựa của nàng tả hữu, Lý Thanh các thân binh mấy lần muốn thu thập hắn, lại bị Lý Thanh ngăn lại, hắn thấy Lý Thanh không nói lời nào, liền càng thêm đắc ý quyền hình, lúc này, hắn trước mặt mọi người đưa ra đề nghị này, chỉ mong huynh đệ mình thắng, hắn cũng tốt đến mỹ nhân chi vật. Lý Kinh Nhạn chính phục tại trên cửa sổ xe nhìn thấy chính mình Lý Lan xuất thần, để nàng theo Lý Thanh đi quy tư, lại là Liêm Nhi chủ động đưa ra, đương nhiên là cho nàng một cái cơ hội, nhưng nhiệm vụ trọng yếu hơn là nhìn chòng chọc Lý Thanh, tránh khỏi hắn lại mang một cái gì cao xương công chúa, quy tư công chúa trở về. Từ khi Nam Chiếu Á huyện sự tỉnh sau đó, Lý Thanh tín dự liền tại Liêm Nhi trong lòng phá sản, hắn trẻ tuổi như vậy liền chức vị cao, tự nhiên là sĩ nữ, tiểu nương bọn họ. Trong mắt mục tiêu, nghe nói hồ nữ càng thêm nhiệt tình không bị cản trở, hắn thường tại bên bờ đi, khó đảm bảo sẽ không ngờ mất đủ. Lý Kinh Nhạn bỗng nhiên thấy tất cả mọi người chiều chính mình xem ra, không khỏi có chút quấn bách, rụt lại trở lại trong xe. Lý Thanh thấy Lệ Phi nguyên lễ muốn Lý Kinh Nhạn cầm đồ vật làm tặng thưởng, sớm biết tâm hắn nghĩ, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiến lên tại trên đầu của hắn gõ một cái cười nói, có bản lĩnh liền tự mình bên trên, lại đánh huynh đệ chủ ý. Lệ Phi nguyên lễ sờ lên cái hốc, cười hắc hắc nói, nếu như đô đốc chịu so với ta tiễn, vậy ta phục hồi. Hắn biết rõ Lý Thanh võ nghệ không được, lại cố ý cầm lời này sỉ nhục hắn, gan lớn của hắn nói bừa lập tức xứ Lý Thanh thân binh đối với hắn trợn mắt nhìn, thậm chí mấy cái còn vén tay áo lên. Lý Kinh Nhạn cũng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, lo âu nhìn qua Lý Thanh, không biết hắn nên trả lời thế nào. Mặc dù Lý Thanh hoàn toàn có thể căn cứ thân phận lờ đi thuộc hạ vô lễ, nhưng Lý Kinh Nhạn trong lòng đất vẫn là hy vọng chính mình ái lang lấy ra chút anh hùng khí khái, chiến thắng cái này tướng mạo hung ác xấu xí nam tử. Lúc này, bên cạnh Vũ Hành Tố lập tức ngắt lời hướng về phía Lệ Phi nguyên lễ tàn nhẫn nói, ta đến thay đô đốc cùng người so. Lý Thanh lại đưa tay ngừng lại Vũ Hoành Tố, cười nhạt nói, so với ta có thể, nhưng so cái gì tiễn, làm sao so? Thì để ta tới định, được chứ? Lệ Phi Nguyên Lễ nhìn một chút Nam Tế Vân trên tay cùng, lại nhìn một chút Vũ Hoành Tố trên tay nỏ, không khỏi cười ngạo nghễ nói, tốt. Theo ý ngươi, nhưng là thua thì thua, không cho phép ngươi cầm đô đốc thân phận không nhận ta. Lý Thanh lắc đầu, tiến lên đối với Lý Kinh Nhạn nói, Kinh Nhạn, ngươi có thể có đồ vật gì lấy ra làm tặng thưởng? Lý Kinh Nhạn nghĩ, lấy ra một cái kiếm ngắn bằng vàng, đây là cha ta trước khi đi cho ta, ta nam nhân bên người có thể sử dụng, cũng chỉ có cái này. Nàng do dự một chút, thấp giọng nói, ta vốn là muốn tặng nó cho ngươi, nhưng nếu như bị hắn thắng, làm sao bây giờ? Lý Thanh nhẹ nhàng cười lạnh nói, ngươi yên tâm, hắn không thắng được. Lý Thanh từ từ đi tới Lệ Phi Nguyên Lễ trước mặt, cầm trong tay kim kiếm lung lay một chút, cười nói, liền thanh kiếm này làm tặng thưởng. Nếu ngươi sẵn lòng, ta liền ra để. Lệ Phi Nguyên Lễ nhìn chằm chằm cái kia thanh kiếm ngắn bằng vàng, ánh mắt nóng bỏng, nói không chút suy nghĩ, tốt, ngươi ra để mục là được. Chấm đã. Bên cạnh Lệ Phi thủ du phóng ngựa tiến lên, hắn đã nghĩ đến Lý Thanh muốn so với tiễn, không khỏi thở dài đối với đại ca nói, ta xem cũng không cần so, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi vì sao nói như vậy? Lệ Phi Nguyên Lễ mặt trầm xuống nói, ta mặc dù tiễn thuật không bằng ngươi, nhưng so với hắn vẫn là dư sức có thừa, ngươi chớ để ý, đô đốc ra để mục là được. Lệ Phi thủ du thấy hắn không nghe, cười khổ một tiếng nói, ngươi nhất định phải tự chuốc nhục nhã, ta cũng không có biện pháp. Hắn quay đầu hướng Lý Thanh nói, nhà ta huynh trưởng tự cho là thông minh, bắt lấy đô đốc được điểm, đô đốc không ngại ra để mục để hắn nghe một chút ta. Lý Thanh mỉm cười, đối với Lệ Phi Nguyên Lễ nói, ngươi nghe cho kỹ, lần này đi gặp Cao Tiên Trì, chúng ta liền so tài một chút xem ai có thể thuyết phục hắn chẳng những không cần chúng ta còn mình, hơn nữa còn phải lại cho chúng ta 1.000 người, đây cũng là ta ra để, ngươi dám so sao? Đây coi là cái gì? Lệ Phi Nguyên Lễ tức giận nói, chúng ta giảng thích là muốn so tiễn, ngươi đây coi là cái gì tiễn? Lý Thanh nở nụ cười, nói, ta mới vừa hỏi qua ngươi, so cái gì tiễn, làm sao so, thì để ta tới định, ngươi cũng đáp ứng, đúng hay không? Là ngược lại là, thế nhưng ngươi? Lý Thanh đưa tay ngừng lại hắn, cười lạnh nói, ta đây cũng là tiễn một loại, gọi, môi như thương lưới như tên, chẳng lẽ không đúng sao? Môi như thương lưới như tên. Lệ Phi Nguyên Lễ không kèm nổi trận mắt líu lưỡi, một câu cũng nói không nên lời, một bên Lệ Phi thủ du thở dài, đại ca, ngươi rõ chưa? Ngươi cùng đô đốc căn bản là không cùng một đẳng cấp người, liền như ngươi vì sao không đi tìm tiểu binh tỷ thí một dạng, đô đốc là chủ soái, cân nhắc là dùng binh dùng đem mà không phải dùng thương dùng kiếm, ngươi minh bạch đô đốc ý tứ sao? Ngươi đều ở đô đốc trước mặt vô lễ, đô đốc đã một cho lại cho, ngươi lại không biết tốt xấu, như lại không biết tôn ti, lại không hiểu làm tướng chi đạo, chỉ sợ sau khi trở về liền không có ngươi đất dung thân. Lý Thanh bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, Lệ Phi thủ du cười khổ một tiếng nói, đô đốc hảo thủ cổ tay, ta cũng là vừa mới lĩnh ngộ đô đốc vì sao muốn mang bọn ta ra tới. Lệ Phi Nguyên Lễ mặc dù thô lỗ, nhưng hắn cũng không đần, hắn cũng minh bạch Lý Thanh là đang mượn chuyện này nhắc nhở chính mình, mặt của hắn đầy đến đỏ bừng, hướng về phía Lý Thanh không người thi lễ, nghiêm nghị nói, trước kia là thuộc hạ thất lễ, mời đô đốc thứ tội. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, về sau đi theo ta làm rất tốt, tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ cùng thuộc hạ của ngươi so tiễn. Nói đi, hắn thúc giục chiến mã, tiến lên chỉ vào trên trời nhóm chim điêu chậm rãi đối với ba người nói, người nào bắn xuống chim điêu nhiều nhất, ta liền phong ai là đậu lư quân đệ nhất tiễn, đây chính là tặng thưởng. Hắn ngoảnh lại nhìn thoáng qua Lý Kinh Nhạn, mỉm cười, tiện tay đem kiếm ngắn bằng vàng thu vào trong lòng.